Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 17 tháng 4 năm 2021, bây giờ là 19 giờ. Tổng số là khoảng 38 bạn đạo. Mời anh Bảo bắt đầu.
Rồi, kính chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi trên bài thư ngỏ có tựa đề là Chia rẽ. Chia rẽ phân ly, phân nội ngoại, khó tu, khó tiến, khó an bài. Giữ phần ô trược, không sao tiến, trí ý phân minh, chuyển tiến hoài. Lương Sĩ Hằng. Chia rẽ là sao? Tại sao chia rẽ mà chia rẽ là sao? Tại sao có sự chia rẽ mà chia rẽ là sao?
Em đóng góp
Dạ, mời anh
như
tiếp.
là chia là mình chia ra từng phần nhỏ rẽ rồi mình tách nó ra.
Tách nó ra.
Nhưng mà cái câu dưới này chia rẽ phân ly, em không biết là chia rẽ phân ly là vấn đề bạn đạo hay là trong cái nội lục phủ ngũ tạng mình, đây em chưa có nghĩ tới, xin để nhờ quý bạn đóng góp này. Em xin hết.
Rồi, ai đóng góp tiếp không? Chia rẽ, tại sao có cái đề tài này?
Em xin đóng góp.
Dạ.
Theo em cái tựa đề chia rẽ thì là theo em hiểu thì là chia là tức là mình phân chia ra, còn cái rẽ là mình phân ly hoặc là mình chia rẽ ra từng người một, mỗi người mỗi nơi. Chứ bây giờ trước kia là nó tập trung vào một mối, bây giờ mình chia ra làm mỗi người mỗi nơi, hoặc là chia rẽ những cái chia ra những cái việc nào ra việc đấy, hoặc là những cái mỗi người mỗi việc, chứ nó không tập trung như trước. Bây giờ là mình chia ra thành từng, chẳng hạn như học cái này mình chia ra từng nhóm nhỏ học, hoặc là chia rẽ những cái việc gì nó mỗi việc một tí, chứ nó không không tập trung như trước nữa. Theo em hiểu là như thế.
Bây giờ mình chia rẽ, mình đọc sơ qua cái bài này đó, mình nói nó là có ý tiêu cực hay là tích cực.
Em xin ý kiến ạ. Em đọc bài này thì đọc sơ qua đấy chứ chưa tìm hiểu kỹ, nhưng mà theo em hiểu thì là chia rẽ đây là theo kiểu chia 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 bè cánh đấy, phân chia phân chia bè cánh đấy,
Chia
bè
bè phái à.
bè phái đấy. Và còn sau nữa thì em chưa hiểu rõ, nhưng mà chắc là chia bè phái nhé, bè cánh bè phái phân chia ra đấy.
Nó nghịch lại với cái gì?
Nghịch lại với này hội tụ đoàn kết, không đoàn kết mất đoàn
Nghịch
kết.
lại với cái đoàn kết. Rồi bây giờ mình nói chia rẽ, tại sao nó có cái chữ chia rẽ, mà nó có bao nhiêu loại chia rẽ? Cái chia rẽ tự nhiên là sao? Cái sự chia rẽ tự nhiên là nó do cái gì? Một khi mà nó có cái cơn sàn sảy thì nó làm sao? Cái đó thiệt ra cũng không phải gọi là chia rẽ trong cái nghĩa này. Các ai có ý kiến gì khác
Thế
không?
em mà anh nói cái chia rẽ trong cơn sàn sảy, cái đó theo em nghĩ là sàng lọc chứ không có chia sẻ anh Bảo ạ.
Đúng đúng rồi, cái đó là sàng lọc thì nó phân ra thôi chứ không phải là chia sẻ. Chia rẽ này nó có ý nghĩa khác
Dạ, tại em
ha. Rồi.
cũng nghĩ ngay cái tới cái chỗ mà tâm can thì thấy thận mình đó, là mình khi mình làm pháp luân luân chuyển để mình tách nó ra, thì cái này cũng không phải là chia rẽ luôn nữa.
Không, cái này nó không có thể dùng cái từ chia rẽ, khi mà tách nó ra là phân tách tách nó ra.
À, cái đó mình tách ra, mà cái
À.
này cái phần cái bài kệ của thầy này là nói về cái nhóm mình thuộc về cái phần tiêu cực này, đi đến cái con đường tiêu cực chứ không phải là tích cực rồi.
Cái này là tiêu cực, cái đọc sơ cái bài này là thấy nó là tiêu cực chứ không phải là tích cực.
À, tiêu cực.
Đọc sơ cái bài này cái chữ chia rẽ nó là thường mà người ta thường dùng cái chữ chia rẽ nó là tiêu cực, còn cái nãy mình nói là pháp luân thường chuyển là nó phân ra là khác, nó phân ra là nó sắp lại trật tự cái loại nào theo loại đó, phải không?
Em nghĩ chắc cái này thầy nói chắc mình tu mình chia chia ba chia bảy nhóm này, rồi cũng như là ý mình muốn pha cái người này nói xấu người kia nói xấu người nọ, phê
Đó
phán để mà mình có cái tính cách để chia rẽ với nhau.
đó thì cái
Nhưng
đó
mà cái đó
nó có cái
không
sự
phải chính.
nó có cái sự tác động như anh nói đó. Khi mà mình muốn chia rẽ đó thì mình phải kích bác, mình phải phê phán, mình phải chê bai để nó đưa tới cái sự chia rẽ đó. Còn một cái sự mà nó phân phân ra tự nhiên đó là nó khác nữa. Thì bây giờ để cho nghe mấy cái đoạn này chút xíu, rồi bây giờ các bạn ghi lại những cái ý chánh đi, rồi mình sẽ bàn tiếp nha. Nghe rồi ghi lại nha.
Kính thưa thầy, được biết bản đạo vô vi lúc này đang trên chiều hướng chia rẽ, mở ngoặc không đoàn kết. Vậy phải làm sao để bản đạo vô vi ngày càng đoàn kết chặt chẽ hơn? Đã tạm thầy.
Nếu người thập tâm thực tâm tu, cái nhìn nó khác. Người không thập tâm tu nhìn thấy chia rẽ. Người thập tâm tu thấy mọi người đang tu và đang tiến, khuyến khích họ. Còn người thiếu tu nhìn thấy chia rẽ. Chia rẽ cái gì? Chia rẽ là người có tu muốn nói về thanh tịnh, còn người không tu nói những lời chia rẽ đập ngọn. Hai người khác người ta không thích gần nó, nó lại nói người ta chia rẽ. Chính nó xấu, nó không xấu. Nên ăn năn sửa đi rồi sẽ tốt như mọi
người. Vậy thêm cái nữa nha.
Bài đó, con chỉ nói ngoài. Nó mong ma quỷ nhiều. Nó mong muốn làm ma quỷ, cho là ma quỷ của mình cứ phát triển mình tâm linh. Mình muốn thì đời bắt lo tu, việc lo tu. Hết rồi hả? Theo rồi, mình biết họ thôi. Mình cứ lấy từng đi đối xử thôi. Họ bên ngoài họ có nói xấu này kia chia rẽ. Tâm ma quỷ thấy kệ hả? Những người chia rẽ là kể nó là ma quỷ. Không cần liên lạc với nó. Thấy không? Nếu tâm mình làm việc tốt thôi. Biết trời Phật lo tu. Lo ăn chay, lo tu hành. Thấy không? Ai tới mình chỉ cho ta thiền thôi. Cứ làm như thế, đừng có nghĩ chuyện mà đi kéo thì người này thì mình kia tới vô hết. Tâm cho tâm ma quỷ ta không muốn hợp tác với mình thôi. Có lộn xộn. Còn đây mình muốn hướng gì đời Phật. Thì mình hướng gì đời Phật mà mình từ chối những cái chuyện làm mà mình hứa với trời Phật thiên nhiên, rồi mà mọi người kính mến mà mình làm vậy, mình tự phụ với mình sau này khổ. Hãy nhớ mình làm chuyện trời Phật phát triển tâm từ bi được cái việc làm. Còn tâm ma quỷ ai muốn ganh ghét nói bậy thì kệ, đó là tâm ma quỷ. Chúng tôi cũng có nói vậy, không có chê khe. Người chê khe là tâm ma quỷ. Tâm từ bi phát triển từ bi, cứ việc làm tốt thì thôi.
Con cũng mới nói hoài đó chứ, con nói chuyện cứ làm theo cái khả năng của mình, cái tâm thành mình cứ làm được gì thì cứ làm.
Đừng có sợ, mới có chút cái sợ, đi lên giữa trời còn sợ nữa. Con ma con quỷ nó hù mình nè, ma quỷ là chuyên môn hù người ta thôi, không có làm được cái gì mà giúp người ta hết. Có quả ai tương thân với ai được hết, đó là ma quỷ. Còn phải không phải của người nữa, con người phải sống có cộng đồng, cái tâm lực kích bác người ta, đó là ma quỷ. Mình không cần giết ma quỷ, cần tu với trời Phật, không cần tu với ma quỷ. Bớt được bao nhiêu tốt bao nhiêu, mình lo giữ phát triển thôi. Thế nhìn lại cái phước của mình có, chứ đừng có phụ cái phước của mình, sao lại mất.
Rồi, bây giờ các bạn nghe qua hai cái đoạn thầy giảng, bây giờ mổ xẻ ra coi cái tâm mà chia rẽ là nó làm sao? Tâm chia rẽ là nó có những hành động nào?
Tâm ma quỷ.
Tâm ma quỷ, tâm ma quỷ nó làm cái gì?
Tâm phá hoại.
Phá hoại nghĩa là cái người tu thì cũng mang tiếng tu vậy, mà có tu người tu á, ta hướng về thanh tịnh. Có người tu á thì hướng về động loạn. Thì nó có những cái hành động gì? Nó có cái tâm ma quỷ thì nó có những cái hành động gì? Nãy giờ nghe hai đoạn đó cứ ghi lại không?
Tức là người ta nói những cái lời tiêu cực ấy, và ganh ghét nói bậy.
À.
Và tâm ma quỷ thì nó chia
đấy. Ganh ghét nè, nói bậy nè, còn gì nữa?
Là người không có thật tâm tu. Nó à. Có cái ý chia rẽ.
À, nhưng mà nó làm cái gì? Nó ganh ghét nè, nó nói bậy nè, nó còn gì nữa? Nãy thầy có nói mấy cái đó, nhớ hết không?
Còn kích bác nhau.
Kích bác, rồi gì nữa?
Có bản đạo để chị bạn An để TV ấy, chị tắt xuống.
Trời, chị mắc nghe radio cùng lúc mà đâu có tắt được. Ừ, còn gì nữa? Tâm ma quỷ nè, ganh ghét nè, nói bậy nè, kích bác nè, rồi gì nữa?
Còn khen với chê cũng là tâm ma quỷ chứ.
Chê khen. Chê khen. Nghĩa là làm không làm mà thích chê khen. Thích kích bác. Không có hòa ái tương thân. Nghĩa là đến với người ta là chỉ phát ra những cái mà lời nói bậy. Nói ra là kích bác, khen chê. Này nói người tu không có được nói bậy. Mà mấy cái người mà mở miệng mà nói bậy á, là biết là không có tu đàng hoàng. Thấy không? Bây giờ mình nghe cái lời nói á, là mình biết người đó thuộc loại nào. Mà mấy người mà nói bậy mà chê khen ganh ghét vậy á, tâm ma quỷ vậy á, thì người tu thanh tịnh ta có thích gần không? Người tu hướng về thanh tịnh người ta có thích gần những cái phần mà như vậy không?
Không có thích gần.
Tại sao?
Tại vì cái tâm người ta đã yên rồi, người ta hiểu hết rồi, thành ra người ta nghe những tới đó là nó thấy nó nặng nề hơn. Mà thấy nó cái điều đó nó không tiến, nên người ta không có thích nghe.
Mình không thích nghe cái người ta nói mình thiếu hòa ái tương thân, có phải vậy không?
Cái quà đó đã mình hiểu rồi là mình đã muốn thăng tiến thôi, chứ cái quà đó mình sẵn sàng quà mình, nhưng mà mình không có để ý vô.
Bây giờ mình cắt nghĩa sao? Mình cắt nghĩa sao cái chữ hòa ái tương thân ở trong cái khúc này? Bây giờ cắt nghĩa sao đây? Bây giờ người ta nói mình không thích gần người ta là tại vì mình thiếu hòa ái tương thân, bây giờ mình phải cắt nghĩa sao cho nó tròn?
Tức là mình vẫn hòa với người ta nhưng mà mình không đả động đến những cái việc xấu.
Đâu có hòa được. Mình đâu có hòa. Mình xa lánh nó. Mình đâu có hòa với nó được. Nó đi cái đường khác, mình sao hòa được.
Mình cứ không để ý cái việc sai trái của họ mà mình cứ theo thẳng cái đường của mình.
Nghĩa là hồi nãy này có nói rõ ràng mấy người tu hướng về thanh tịnh nó không thích gần mấy người đó. Thì mấy người đó người ta nói mình là chia rẽ. Thấy không? Nhưng mà thực sự nó là như thế nào? Người ta nói mình thiếu hòa ái tương thân, có đúng vậy không? Có đúng hay là không đúng? Không đúng chỗ nào? Đúng chỗ nào? Cái gì không đúng? Phải nói rõ ràng chứ, mình phải hiểu chứ. Người ta nói mình vậy, bây giờ mình nói làm sao?
Mình có thể mình nói cái câu là mình nói trong tâm mình là có nghĩa là mình hòa nhưng mình không tan với họ được không bạn? Có nghĩa là mình gặp họ vẫn mình nói chuyện vậy nhưng mà mình không đi theo cái định hướng của người ta được không anh?
Thiệt ra khi mà thầy nói chữ hòa là trước hết phải hòa với cái gì?
Dạ, khi hòa mà vô luồng càng không vũ trụ. Trước,
à thì mình phải hòa với cái đường điển càng khôn vũ trụ chứ mình đâu có hòa với ma quỷ. Mình đi theo con đường tiên Phật mà mình đâu có đi theo con đường ma quỷ đâu mà mình đi chơi với họ. Mình ở dưới thế gian là mình có đường hướng đàng hoàng chứ, mình hướng về thanh tịnh chứ, mình đâu có hướng về động loạn. Mà cái tâm ma quỷ đó là toàn nó phát ra những cái chuyện động loạn không, mình đâu có nhào vô đó làm gì. Đâu có ai bắt mình mà phải hòa với ma quỷ đâu. Hòa là mình không phá, không kích động nó, không có hại nó. Cái đó là cái mình hiểu nó, cái trạng thái của nó như vậy, mình cứu độ nó không được thì mình đi thôi chứ mình đâu có làm gì nó. Mình không phải mà chống đối nó, không có phải là đả phá nó, mình không có đả kích nó. Mình biết cái trình độ nó như vậy là nó phải đi con đường hướng đó, nhưng mà mình đâu có phải vì lý do đó mà mình phải đi theo nó, mình phải hòa với nó. Cái đó đâu phải là hòa. Hòa là hòa với thanh khí điển của tràng không vũ trụ mới kêu là hòa. Còn mình được lên tới cái giới thanh nhẹ, lúc đó mình có cái thức hòa đồng rồi đó, mình hòa với ba cõi, là lúc đó mình quay lại, mình chiêu độ cho nó là khác. Còn bây giờ mình đang trên đường đi tới cái hòa với càng không vũ trụ mà mình đâu có thể nào mà rước ôm cái sự động loạn nó vô, tại mình yếu, mình nhào vô đó là nó hút mình vô trong đó, là mình chỉ có động loạn làm sao mình tu được. Thành ra nãy thầy có nói đó, là khi mấy nó nói bậy bạ thì đâu có ai muốn gần á, không có muốn gần á thì nó nói mình là chia rẽ. Nhưng mà thiệt ra thầy nói mấy người đó phải về coi lại thôi, coi họ có tu đàng hoàng không. Nếu mà không có tu đàng hoàng, phát ngôn bừa bãi, nói bậy nói bạ, kích bác, ghen ghét, khen chê, thì cái đó đâu phải người tu. Mình người tu là mình hòa với cái sự thanh nhẹ, nhưng mình đâu có hòa với cái đó. Thành ra muốn nói gì nói, mình không chấp họ thôi, mình biết là cái trình độ nó như vậy. Thì nó phải tách ra chứ nó không thể nào mà đi chung với mình được. Nó vô nó chỉ phá hoại thôi. Bây giờ một cái nhóm nè, bây giờ chúng ta đang học một cách là êm nhẹ nè. Bây giờ có những cái luồng điển nó vô nó phá vậy thì mình tính sao đây? Mình hòa với nó để cho nó ngồi yên là sao? Hả? Tính sao? Các bạn tính sao? Có những cái luồng điển bậy bạ nó vô thì mình làm sao?
mình cứ lui về thanh tịnh, mình cứ niệm Phật thôi,
không đâu có niệm Phật được, nó vô nó phá cái luồng điển thanh nhẹ của mình sao ngồi niệm Phật được,
mình phải tách ra, có phải mình là mình phải chuyển pháp luân, mình thở ra,
thở ra cho được. Mình đang cần mỗi ngày mình tuần mình có 2 giờ học thanh nhẹ mà giờ nó quậy mình rồi, bây giờ mình làm sao đây,
mình phải tách chỗ ra đi.
À, tách thở ra ngoài.
Theo em ấy thì mình cần có một cái quy định chung cho nó phù hợp. Những cái nhóm nào mình họp như nào thì mình có một quy định chung.
Tại sao vậy? Tại
người
sao
ta,
cái
người ta vào người ta phải theo cái trật tự chung, còn nếu người ta xáo trộn thì người ta phải ra.
Mà khi cái nó xáo, nó khi nó xáo trộn là nó bị gì?
Thì thiên duyên tác động, cái đấy là rất nhiều. Ngày xưa trong băng thầy có nói, tức là thầy còn sống thì thầy thấy là thiên duyên ma quỷ nó phá. Cho nên là thầy còn sống thì nhìn thấy thì thầy thì nó không làm gì được.
Thì ma quỷ mà nó muốn phá thì nó lựa ai để nó phá, nó muốn vô những cái nhóm
những cái bàn đạo mà động loạn, tâm động loạn tác động được. Còn cái người mà thanh tịnh niệm Phật thì nó không xu khiến được,
thì nó phải lợi dụng những cái người nào mà cái tâm hồn bấn loạn, những cái người nào mà không có tu giải trượt không á, nó mới lợi dụng được, chứ nó người những người thanh nó đâu có lợi dụng được, phải không? Thì bây giờ mình có cách là phải loại nó ra thôi, chứ không có cách nào hơn. Mình đâu có thời giờ đâu mà chơi với nó. Nó muốn làm ma quỷ thì cho nó đi theo ma quỷ đi, chứ nó vô đây phá làm gì. Mình đâu có thời giờ đâu mà ngồi nó chuyển pháp lưng chờ cho nó phá. Đâu phải tổ chức cái này để cho nó vô nó phá đâu. Thành ra phải có cái trật tự. Thầy nói chỗ nào không có trật tự là ma quỷ nó phá. Ma quỷ là chỉ có biết phá thôi, phá hoại. Thành ra mình phải có trật tự. Trong cái nhóm nào cũng phải có trật tự, không có trật tự là nó phá. Nhất là những cái cuộc họp tâm linh mà không có trật tự là thế nào cũng bị phá. Thành ra mình phải ý thức rõ vấn đề đó. Cái vấn đề đó không phải là ấy mà. Thầy nói đây chia rẽ là những cái người mà nó xấu như vậy đó, thì nó có những cái chê bai kích bác, thì nó chia rẽ. Nó không có đi tới cái hòa ái tương thân, nghĩa là nó tìm cách để nó xây dựng hòa ái, là mình đem cái tình thương của mình tới, chứ không phải là đem cái sự động loạn tới cho người ta. Mình đem cái hòa tới chứ không phải đem cái kích bác tới cho người ta, kia là hòa ái tương thân, hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau. Cái đó là nó mới đi trong cái tinh thần, đi tới từ từ nó đi tới đoàn kết. Nếu mà nó chung một cái đường hướng thì nó mới đoàn kết được. Còn nếu mà cái đường hướng đó là hướng về trước thì làm sao mà hợp được. Thanh thì phải hòa với thanh chứ đâu có hợp với trượt được. Hai cái nó khác nhau, mà cái giới nào nó theo giới đó. Thì bây giờ nếu mà mình đi tới với cái tinh thần hòa ái tương thân á, hòa là mình đem cái hòa tới, chứ không phải mình đem cái sự kích bác chê khen tới, cái đó không phải là hòa. Cái đó là kích bác chê khen đã phá, cái đó là ganh ghét, cái đó không phải là hòa. Mà muốn hợp á thì phải đi tới cái tinh thần hòa ái tương thân. Ái là phải có sự thương yêu với nhau trong đó, nhưng phải vô để kiếm chuyện phá người này phá người kia, đã phá người này đã phá người kia, xây dựng thì không biết xây dựng mà đã phá thì lẹ lắm, cho nên mới mở miệng nói vậy, thấy không? Thành ra mình nghe cái lời nói mình biết cái trình độ, mình biết cái luồng điển của họ đi về hướng nào. Thành ra mình người tu á, mình phải biết nhận định cho nó nhảy cái chỗ đó, nhảy về cái luồng điển thăng hoa, luồng điển hòa ái tương thân, hay là luồng điển phá hoại, mình nghe là mình phải biết liền. Chứ không phải là mình nói ở bạn đạo, người tu du di nói cái miệng thôi. Nhưng mà mở miệng nói cái gì mình biết chứ. Cái luồng điển như sao mình phải bắt liền, phải nhảy cái chỗ đó. Mình người tu du di là mình phải biết về điển quang trước. Thành ra những cái lời nói nào mà phá hoại, không có xây dựng, thiếu cái hòa ái tương thân á, là mình nghe mình biết liền. Tại vì cái đó thì chia rẽ thì nó đi tới cái chỗ mà cãi cọ. Bây giờ các bạn đi vô một cái nhóm nào mà học, mà ở trong đó nó cãi như cái chợ vậy, rồi bắt các bạn nghĩ sao? Mình đi tới mình tìm cái sự thanh tịnh, như đâu phải mình đi vô mình tìm cái sự cãi giả. Cái gì mình xây dựng được, mình nắm được, mình bắt được, mình đem về mình tu, chứ mình đâu có cần hơn thua với ai đâu mà vô cãi giả. Cãi vã là để tranh giành cho được mình có lý để làm cái gì. Cái trình độ nào theo trình độ đó. Không có cái gì mà phải cãi, không có gì mà phải giành. Tới đây để mình chia sẻ cái gì mình gặt hái được, mình đem về mình sửa chữa mình để mình tiến, cái đó là cái mục đích chánh. Còn vô một cái nhóm nào mà cãi vã các bạn có nên vô không? có nên gia nhập không?
Không.
Hả? Đâu có mất thì giờ chi cho cái chuyện đó. Mình sống ở thế gian đâu có đủ nhiều thì giờ để tu đâu mà mất cái thì giờ vô những cái giới mà cãi vã. Mất trật tự như vậy đó, là nên mình chỉ phóng ra những cái tà khí, phóng ra những cái chuyện ác trược, thì mình không có nên tới những cái chỗ đó. Thấy không? Đó, cái đó là nó kêu bằng chia rẽ đó, thì cái đó nó không tốt, cái đó nó tiêu cực mấy người mà. Nhưng mà cái sự mà phân tách, cái sự mà sàng sảy đương nhiên phải có, cái giới nào nó theo cái giới đó, luồng điển nào nó hợp với cái luồng điển nào nó phải theo luồng điển đó. Mình hợp với cái luồng điển ô trược thì tự nhiên mình thích vô mấy cái nhóm đó. Mà mấy cái nhóm mình cái luồng điển thanh nhẹ là mình không có thích vô những cái chỗ mà động loạn mất trật tự gì. Tự nhiên là mình dội à. Tự nhiên mình không có muốn tham gia nữa. Vì cái đó cái sự tự nhiên, cái sự sàng lọc nó rất là tự nhiên. Không có cái gì mà ấy. Rồi. Chia rẽ.
Cho em hỏi chút, tức là tại sao mà một người động loạn thôi mà nó có thể là tác động đến cả hàng trăm người trong hội trường, mấy trăm người trong
chỉ cần nó phóng cái luồng điển ác trực,
một người nó lại mạnh đến mức độ như vậy.
Không phải nó mạnh, nhưng mà cái sự thanh nhẹ, muốn xây dựng một cái sự thanh nhẹ là mình phải tất cả mọi người thanh nhẹ nó mới thanh nhẹ. Còn bây giờ một đám người thanh nhẹ nhưng mà chỉ có một người ô trược nó phóng cái tà khí ra là tự nhiên mọi người bị xáo trộn. Nhất là những người mà chưa có vững, đâu phải ai cũng vững hết đâu. Nếu mà ai cũng vững hết ra thì mình quá giải nó được. Nhưng mà cái vấn đề là bạn đạo của mình đâu phải ai cũng cùng trình độ, đâu phải ai cũng vững hết đâu. Đâu phải ai cũng biết niệm Phật đâu. Đâu có ai, đâu phải ai cũng thanh tịnh đâu. Nếu mà mọi người thanh tịnh thì nó không làm gì được. Nhưng mà phần lớn không có thanh tịnh, thành ra bị dao động. Mình nghe qua là mình bị hút vô rồi. Nó phóng cái tà khí ra thay vì mình quá giải nó liền á, mình hút nó vô rồi, mình nghe cái lời ô trược nhưng mà mình không có phân tách để mình phân giải mà mình nói cái này là tà, mình không biết, mình hút nó vô. Mình nghe, mình lúc đầu mình nghe mấy người yếu nghe có lý. Nói những cái lời đó ra mà mình nghe có lý là mình bị hút cái trược nó vô rồi. Nó lên nó đã kích người này chứ mình nói người này nó đã kích có lý là mình chết rồi. Mình thiếu sáng suốt chứ đâu phải mình sáng suốt đâu. Nếu mà 10 người sáng suốt thì nó không làm gì được. Nhưng mà trong đám 100 người có một người sáng suốt, hai người sáng suốt. Rồi cả đám không sáng suốt thì bị gì? Thì bị ảnh hưởng. Thấy không? Khi mình nghe mình thấy có lý, mình nghe mà mình giữ cái trong tâm á, mà mình không thấy cái đó là tà trược á, là mình bị rồi. Hiểu không? Thành ra mình không có nhận định được cái luồng điển nào thanh được, mà mình hút vô bất cứ nó nói ra gì, mình nghe mình giữ trong tâm là mình bị rồi, mình nghe mình nhớ trong tâm là mình bị rồi, mình bị cái trược nó xâm chiếm mình rồi. Tại vì mình không có đủ thanh, chứ mình thanh là nó nói gì nói, đâu có ăn nhậu gì đó, để ngoài tai rồi mình để không được. Thành ra không có nên mà gia nhập những cái chỗ nào mà nó có những cái luồng điển được đó, tại vì cái khối tà nó mượn được một lần, nó sẽ mượn được lần thứ nhì. Nếu mà người đó không sửa đổi, không có đổi cái luồng điển đi lên đó, là nó sẽ mượn tiếp. Nó chỉ chờ thôi à. Hay lắm. Nó chờ nó lẻn vô lúc nào đó, cái người kia không biết đâu. Mượn người đó nói mà phát ra những cái lời nói ô trược. Thành ra mình mà đi gia nhập những cái khóa tâm linh mà mình không biết cái đó là nguy hiểm. Mình chỉ hút được thôi chứ mình đâu có hút được cái thanh. Có ai muốn hỏi gì nữa không? Chia rẽ phân ly phân nội ngoại là sao? Chia rẽ phân ly là sao? Nếu mà mình đến với cái sự hòa ái tương thân đó, thì càng ngày nó sẽ xích gần lại nhau, nó cùng chung một cái chí hướng thăng hoa, thanh nhẹ, thì nó sẽ đi cùng chung một cái đường hướng. Còn nếu mà nó vô mà nó chỉ kích bác á, là người nào nghe cái lời kích bác của nó đúng thì đi theo nó, thì tự nhiên là nó phải phân ly rồi, nó sẽ nhóm trượt nhóm thanh, là nhóm là không có đi cùng chung một cái hướng nữa, thì đó lúc đó nó bắt buộc nó phải phân ly rồi, chia rẽ là nó phải phân ly. Đi vô cái mục đích là chia rẽ mà cái khối tà nó đâu có muốn mình hợp nhất, phải không? Nó đâu có muốn mình hợp nhất để mình thăng hoa tiến lên, nó chỉ cho muốn cho mình chia rẽ để cho mình nát ra vậy đó, mình không có mạnh được. Cái tà nó vậy, nó ngu vậy, nó ngu muội vậy, mình mới kêu bằng tà. tà điển là vậy, đâu có bao giờ mình muốn mình hợp lại mà mình học cái trong cái sự thanh nhẹ đâu. Nó muốn gieo cái sự động loạn cho mình để nó phân tán. Động loạn là không thể nào hợp nhất được, chỉ có phân tán thôi. Thì trước hết là phải gieo cái sự động loạn, nói bậy nói bạ, kích bác, chê khen. Thành ra mới đi tới cái chỗ mà phân ly, tách ra, phân ra từng nhóm nhỏ vậy, nó ly ra, cách xa ra, không có được hội tụ nữa. Rồi bây giờ tới chữ phân nội ngoại là sao?
Theo em thì phân nội ngoại tức là bên trong bên ngoài của mình, nó không hòa hợp được, thì không hòa được với bên ngoài, nó tách biệt ra. Tại vì cái đấy là mình là khi mà nó phân ly là nó sẽ làm suy yếu cái lực lượng của mình để quang không hội tụ được, thì là mình sẽ không khai thông và mình không hòa được trong ngoài. Em xin biết
phân nội ngoại nghĩa là bên trong với bên ngoài nó khác nhau. Nếu mà nó phân ra, nó phân ly như vậy là cái phân nội ngoại nó có nghĩa là cái gì? Bên ngoài với bên trong nó khác nhau. Mà thiệt ra là bên trong với bên ngoài nó giống nhau chứ nó đâu có khác nhau. Thầy nói mình ở bên trong mình có gì á, ở bên ngoài nó có gì á, là bên trong mình nó có cái đó. Nó là một, không có phân ly. Như là cái gì mà bên ngoài nó có là bên trong nó có. Mình nhìn á, mình thấy màu sắc ở bên ngoài á, lại bên trong mình nó đã có màu sắc rồi. Mà bây giờ mình cần á, là cái luồng điển của mình nó hợp nhất. Nó lên nó hợp nhất chứ nó hòa với cái càn khôn vũ trụ á, cái điển mình nó hòa với cái càn khôn vũ trụ á, thì lúc đó mình mới đi tới cái hợp nhất được. Mà muốn cho cái điển mình nó hòa với càn khôn vũ trụ á, trước hết là mình phải hợp nhất ở bên trong của mình. Nghĩa là ba giới là cùng hợp nhất, kêu bằng thống nhất thượng trung hạ, thống nhất tam giới đó, thì nó không có bị chia rẽ phân ly nữa. Nói ở đây mình nói về bên trong nha, mình nãy mình nói chuyện bên ngoài á, bây giờ mình phân tách cái khía cạnh bên trong. Anh Tiến muốn có muốn nói gì bên trong không?
Dạ em này nghĩ cái chữ phân nội ngoại này chắc là phân thanh trược này, chánh với tà vậy thôi, chứ còn cái mà đi xa nữa là em chưa nghĩ.
Thì bây giờ mình nói cái chữ chia rẽ bên trong á, bây giờ nãy mình nói cái chia rẽ giữa bạn đạo với nhau không, bây giờ mình nói về cái sự chia rẽ bên trong thử, mình khai thác thử cái phần chia rẽ bên trong thử coi như thế nào.
Chia rẽ bên trong thì giờ đầu đối với cái người mà chưa tu thì, hoặc là mình cũng đang tu đây, mình cũng phải nếu mà chưa tu chưa đàng hoàng mà chưa đạt được bao nhiêu thì mình cũng có dấp phải cái chỗ này, là cái phần lục căn lục trần lúc nào nó cũng đâu có để cái chủ nhân ông nó lên nó nắm quyền. Mình nếu nó nắm quyền rồi thì nó đâu có còn quyền hạn gì để nó xúi dục theo cái sở thích của nó. Thành ra lúc nào nó cũng muốn tạo cái vấn đề chia rẽ ra, ví dụ giờ là trong này nó có nhóm này cái nhóm kia, nó phân tích ra, nó đưa những cái điều kiện ra để cho nó thỏa mãn những cái dục vọng hay cái ham muốn của nó đâu để cho phần chủ nhân ông làm chủ. Mà nếu chủ nhân ông mà nắm được cái quyền mà tu cho đàng hoàng tử tế thì nắm quyền một ngày một chút, thì trong cái pháp của mình có cái pháp niệm Phật để mình dạy dỗ lục căn lục trần để dìu dắt chúng nó, thì nó mới dịu lần, nó nghe lần, thì lúc này cái chữ phân chia này, phân ly này thì nó mới bớt đi. Em nghĩ vậy. Còn phân nội ngoại là tất nhiên nó trong này là nội thì trong này là có chưa bằng lục căn, còn ở ngoài thì có lục trần, thì hai cái này nó cũng kìm hãm cái phần chủ nhân ông mình hết. Nó cái lục trần ở ngoài nó thu hút rồi nó đưa vô lục căn là nó cũng kìm hãm cái lục trần có kìm hãm cái tâm của mình, cái phần chủ nhân ông mình nó cũng xúi dục, nó cũng đâu muốn cho chủ nhân ông mình nắm lại quyền. Thì nếu nắm lại quyền thì tất nhiên nó không được thỏa mãn của nó, em nghĩ vậy thôi, chưa biết. Nhờ các bạn phân tích, nhờ giải thêm giùm.
Rồi, bây giờ mình thấy là bên trong mình nó chưa có thống nhất, là bên trong mình nó còn chia rẽ không, nó còn có khối trực, khối thanh, nó còn đảng này, đảng kia, đảng nọ, cộng thêm những cái bò bay mấy cửa, khi mà nó gia nhập vô thì nó sẽ kết hợp với những cái phần ở bên trong của mình để nó chống đối, phải không? Các bạn hiểu rõ vấn đề này chưa? Bò bay mấy cửa là cái gì?
Dạ, bò bay mấy cửa mình cấp visa cho nó vô mỗi ngày đó.
À, nó vô thì cái phần tử xấu mà mình đem vô đó, nó sẽ kết hợp với những cái phần tử xấu này ở bên trong của này, nó lập thành những cái đảng. Những cái đảng đó nó sẽ quậy phá, nó sẽ chống đối nếu mà mình không có giải kịp đó. Nếu mà mình đem vô mình không có, thứ nhất là mình không có ý thức là mình đã đem nó vô, mà mình đã đem những cái phần tử xấu vô mà mình không hay á. Mình tưởng cái đó là cái chuyện bình thường đó, ngày tôi đói thì tôi ăn vậy thôi chứ đâu có gì đâu mà có ai đem vô. Nhưng mà khi mình ăn vô á là mình đã đem vô rồi. Mình đem vô có trong đó nó có những cái phần điển trược ở trong mà mình không có giải kịp á, thì lúc đó nó sẽ kết bè kết đảng ở bên trong này. Nó sẽ quậy. À, nó sẽ làm phân ly hết tất cả những cái luồng điển của mình, thay vì nó phải tập trung, nó thống nhất lại thì những cái luồng điển của mình nó bị phân tán đi, như cái ý của mình là cũng bị phân tán. Mình nhìn cái ý là mình biết cái luồng điển của mình như thế nào, chuyện nghĩ này dẹp nghĩ kia nhập khi nọ, nó không có tập trung, nó không có trụ được, và nó bị phân ly rồi, chia ra, bị phân tán rồi, nó bị chia rẽ phân tán rồi. Rồi nãy anh nói cái vụ mà lục căn, lục trần, thì lục trần nó bên ngoài, ở bên ngoài á, nó báo cáo vô cho lục căn ở bên trong. Thì nếu mà lục căn mà không thông á thì nó nghe lời cái lục trần ở bên ngoài báo cáo vô, cái nó kết hợp với nhau đem nguyên chuyện mà không có phân giải minh bạch ra thì nó sẽ gây loạn cho mình. Cái đó là nói về lục căn lục trần, bên trong và bên ngoài. À, bên trong bên ngoài nó đem vô nó quậy nó phá. Rồi cái gì nữa? Chia rẽ phân ly, phân nội ngoại. Là mình mình không có hòa hợp được với cái bên trong với bên ngoài, nó không có hòa hợp với nhau được. Mà bên ngoài nó có cái gì để cho mình hòa hợp? Bên ngoài thì có thanh khí điển của trời đất. Mà ở bên trong này nó không có thống nhất á, thì nó không có chuyển lên được cái trung tâm bộ đầu mà để cho nó hòa hợp lại với cái thanh khí điển của trời đất được. Thành ra mình cần phải làm hành pháp là vậy đó. Mình để vô, mình quét dọn để cho nó thống nhất, để cho nó hòa với bên ngoài, hòa với cái thanh khí điển của bên ngoài, hòa với cái chấn động lực thanh nhẹ. Mình niệm Phật để cho gia tăng cái chấn động lực, để cho nó hòa với cái chấn động lực thanh nhẹ ở bên ngoài. Chứ nếu không là mình không có được thanh nhẹ, mình chỉ còn bị nhốt ở bên trong thôi. Khó tu, khó tiến, khó an bài là sao? Khó tu, khó tiến, khó an bài.
Thì em thấy cái chỗ mà chủ nhân ông mình mà không nắm lại cái chủ quyền phần nào được, thì coi như mình cũng khó tu, khó tiến rồi. Bị lục trần ở ngoài nó thu hút những cái ngoại cảnh, rồi nó báo với chủ nhân ông là hai cái mà bỏ quên, nó báo cho lục căn ở trong, mà lục căn ở trong mà nó không ý thức được như anh nói vậy, thì tất nhiên nó phối hợp với nhau là nó nắm chủ quyền, là tất nhiên mà chủ nhân ông mình đâu có tu tiếp được. Em thấy cũng như ngầu niệm Phật để có mấy phút mà cứ hầu đầu vô thì nó cũng còn nghiêm chỉnh, làm chừng vài bao phút là cứ như là nó có một hai cái gọi là ngoại cảnh nó đưa vô rồi nè, mà hãy thức tâm cái là mình chấn chỉnh nó, thì niệm vài ba câu thì nó cũng lòi ra rồi. Thì như vậy là anh thấy trong này là nó dạng linh trong này, có thằng này nghe, thằng không nghe rồi.
À, bây giờ
là nếu mà chủ nhân ông mà khắc phục được, mà coi như mình duy trì như vậy được đó, mà nghiêm chỉnh được, thì lúc đó mình khắc phục nó lần lần. Thì nếu mà khắc phục lần lần như anh nói vậy, thì trong này có lục căn mà nó thông được hết, nó quán xuyến được, nó hiểu thông suốt được, thì lúc đó cái ngoại cảnh đưa vô nó không tiếp nữa, thì nó bát ra, thì lúc đó mình có thể yên từng phần một, mình đi tới cái chỗ thanh tịnh. Chứ còn giờ rõ ràng nếu mà mình không được như vậy thì tu cũng được mà tiến cũng không có, không tiến luôn.
Thành ra cái lúc mà mình ngồi mình luyện niệm Phật á, mình phải để băng thầy để làm chi? Tại mình nương theo cái tiếng niệm của thầy đó, thì mình cứ theo cái tiếng đó thì tụi nó khó xen vô. Khi mà mấy người mà bị tạp niệm nhiều á, mình cứ theo cái tiếng Nam Mô Di Đà Phật, theo cái chấn động lực của thầy á, mình niệm theo, mình niệm theo cái đó thì nó khó xen vô. Thầy niệm sao mình cứ niệm theo vậy, giai đoạn đầu mình cứ làm vậy đi, là nó khó xen vô lắm. Hồi cái mình quen với cái chấn động lực đó thì nó không có chỗ để mà nó xen vô. Còn nếu mà mình thả mà mình niệm yếu á, mình không có ngăn như thầy á, thì nó dễ xen vô lắm. Mà tôi để ý mỗi lần mà mở bằng thầy là vô là tôi cứ niệm theo cái ý thầy, là nó không có xen vô được. Thì lúc đó mình mới theo cái đó thì cái mình mới hòa vô cái chấn động lực thanh nhẹ đó, thì nó mới rút mình lên được. Mình ra những người mà lúc mà ngồi luyện niệm Phật đó nha, tập trung đàng hoàng, chứ không phải là không có thì giờ ngồi chỗ để kể như không có rồi, kể như không bao giờ niệm được đâu. Mấy người mà đã có thiết lập chương trình niệm Phật mỗi ngày đó, thì khi mà mình mở bằng niệm Phật của thầy lên đó, mình niệm theo cái chấn động lực mà thầy niệm đó, thì nó khó vô lắm. Mình tập riết là nó quen. Cái đó là một cái mà kinh nghiệm mà mình thấy mà mình có thể áp dụng được cho dễ niệm Phật mà ít có bị tạp niệm, là nhờ cái đó. Niệm bời là nó rút mình luôn rồi.
Bí quyết hả anh Bạc?
Hả?
Bí quyết hả?
À, bí quyết mà tôi đã làm á. Tôi làm rồi tôi mới nói. Đi vô tôi bắt nó làm cái kiểu đó là nó khó mà nó xen vô được lắm. Chút xíu là nó phải bị rút đi thôi à. Nó không có thể nào làm gì hơn được hết em. Không có thì giờ, nó không có chỗ. Nên ráng làm thêm cái đó thì nó sẽ nhanh lắm. Rồi, khó tu, khó tiến, khó an bài. Mình nếu mà mình không có thống nhất được ở bên trong, nó chia rẽ tùm lum tà la trong, nó nhiều nhóm, nhiều phe lập đảng ở trong đó, thì mình khó tu, khó tiến. Mình không có thống nhất được. Một cái quốc gia mà mình không có lập lại trật tự được, mình không có thống nhất được thì khó tu lắm, khó sửa lắm. Nói nó không nghe làm sao mà tu. Tu là sửa, nhưng mà bây giờ mình ra cái lệnh biểu sửa, nó không sửa, nó không nghe, không có đồng nhất. Khó tu, khó tiến thì không tu thì sao mà tiến được. Khó an bài, khó an bài cái trật tự bên trong này, khó an bài một cái trật tự cho cái xá vệ quốc này, khó mà lập lại trật tự, khó an bài một cái sự thanh tịnh ở bên trong này. Giữ phần ô trượt không sao tiến. Mà sao? Cái này cái câu này nó muốn có nghĩa là gì?
Em xin đóng góp.
Ừ.
Cái tựa đề là giữ phần ô trượt không sao tiến thì theo em thì cái pháp của mình là pháp khử trượt lưu thanh. Khi mà mình vẫn không thống nhất được thượng trung hạ mà mình vẫn cứ bị kẹt, mà mình không giải được trượt, mà vẫn cứ ôm trượt, vẫn cứ nặng trược, mà lúc nào cái điển nó cũng đi xuống thì làm sao mà tiến được, mà cứ bị khi mà mình ngồi thiền nó cứ bị động loạn của phàm trần nó lôi kéo thì không làm sao mà tu được, không đi về thanh tịnh thì không thể tiến phát triển về phần điển quang được. Xin hết.
Khi mà mình tu cái pháp này á, mình cần phải ý thức cái nào trược, cái nào thanh. Cái quan trọng là mình ý thức được không? Cái gì trượt, cái gì thanh? Những cái tư tưởng nào trượt, những cái tư tưởng nào thanh đó, là mình phải lưu ý, chứ không phải nhiều khi cái tư tưởng nó chạy trong đầu mình đâu. Mình đâu có ngừng lại để mình coi cái nó là trượt hay là thanh đó. Nó cứ chạy tùm lum. Nhiều khi mình nuôi dưỡng những cái ý tưởng trượt đó, cho nó bành trướng. Nhưng mà mình không thấy nó là trượt. Cái vấn đề là vậy. Chứ nếu mình biết nó là trượt thì mình ngưng ngay tiền tức khắc, mình đâu có cho nó bành trướng. Mình nhiều khi mình nuôi những cái tư tưởng mà ác trượt mà mình không hay, mà mình nuôi nó thì nó sẽ bành trướng, là nó suy nghĩ được cái này, nó suy nghĩ được cái kia, nó suy nghĩ tới cái nọ, nhưng mà nó bành trướng trong cái sự ô trượt không mà mình không thấy. Cái quan trọng là mình phải phân minh thiện ác, mình phải biết cái nào trượt, cái nào thanh. Thành ra cái tư tưởng nó xâm nhập trong đầu mình nó rất là nhanh, mà nó phát triển cũng nhanh lắm. Nếu mà mình không ý thức, mình để cho nó phát triển theo cái chiều hướng đó. Cũng như bây giờ nó ghét ai, nó ganh ghét với ai, nó muốn phá hoại ai, mà tự nhiên nó có cái đầu, cái ý đó nó xen vô cái đầu mình hồi nào không hay. Rồi mình cứ tiếp tục mình nuôi nó, là mình theo cái chiều hướng đó, mình không ngăn chặn nó, mình không thấy nó là trượt. Mình không có ngăn chặn nó thì nó sẽ bành trướng. Nó bành trướng là cái trượt nó càng ngày nó càng bành trướng bên trong á. Rồi lúc đó là mình ôm giữ cái toàn cái sự nặng trượt không à. Mình tu á là để trở về cái sự thanh nhẹ, là giải trượt lưu thanh. Mà nhiều khi á, mình ôm cái trượt mình không hay, mình bành trướng cái trượt qua những cái tư tưởng hành động của mình mà mình không hay, thì lúc đó nó làm cho mình ô trượt rồi đâu có tiến được. Mình tu là để trở về sự thanh nhẹ. Cái mục đích của mình là phải thanh lọc, bất cứ giờ phút nào cũng phải thanh lọc, để cho nó được thanh nó mới hòa thanh, nó mới thanh nhẹ. Còn mình tu mình muốn trở về cái sự thanh nhẹ, nhưng mà bây giờ mình có ôm cái sự nặng trược không mà mình không biết, cái đó là nguy hiểm, là nguy hiểm vô đó. Thành ra khi mà các bạn niệm Phật một thời gian rồi tự nhiên trong đầu mình nó có những cái tư tưởng hồi đó mình thấy nó bình thường, nó không có gì hết, nhưng mà bây giờ mình thấy nó là trược rồi, không có thể nào cho nó tồn tại trong cái đầu óc của mình nữa, thì mình loại nó ra, không có bành trướng, không có suy nghĩ gì cái vấn đề đó nữa, không có cho nó phát triển nữa. Là mình suy nghĩ nó sẽ nó phát triển, mình suy nghĩ tới nó thì nó sẽ bày ra cái này, nó bày ra cái nọ, nó bày ra phá cách này, nó bày ra phá cách kia, nó sẽ dắt mình đi mà mình không hay, dắt mình đi tới cái hành động luôn, từ cái tư tưởng mà nó bành trướng đến nỗi nó dắt mình đi tới cái hành động luôn, thì lúc đó là quá trễ rồi. Thành ra mình giữ cái phần ô trược á, thì trước hết là mình bị ý nghiệp nè, sau đó mình mới bị tới khẩu nghiệp nè, sau đó nó dắt mình đi tới cái thân nghiệp nè, qua tới hành động. Lúc đầu là mới có cái ý thôi, cái ý xấu trong đầu ra là đã có ý nghiệp rồi. Ý nghiệp là cái luật nhân quả nó tác động trên mình liền, nó làm cho cái luồng điển của mình là bị ô trượt rồi, phá hoại tâm can mình rồi, chiết ra độc tố rồi. Tất cả là do cái tư tưởng trước, cái đó là nó có ra luật nhân quả nó đã tác động trên mình rồi. Rồi bây giờ nó cái ý nó dẫn đến lúc mà cái miệng phải mở ra nói chuyện bậy bạ, phát ngôn bừa bãi, nó bậy nó bạ, là nó đi tới cái khẩu nghiệp rồi. Từ cái ý nghiệp bành trướng xong rồi, nên đưa mình, nó dẫn mình đi tới cái khẩu nghiệp, mình vô mình kích bác người ta, mình nói bậy nó bạ, mình gây cái sự chia rẽ, mình phóng những cái tà khí ra. Khi mà mình nói bậy nó bạ là mình phóng tà khí, cái miệng mình nó phóng ra cái tà khí, ăn cơm của trời nhưng mà phóng tà khí, cái đó tội nặng lắm. Ông trời ông nuôi mình mà mình đi, mình dùng cái điện năng đó để phóng ra những cái tà khí, ô trượt cả trong tâm mình mà ô trượt cả cái bầu không khí, những người xung quanh mình cũng bị ô trượt, mà nó phóng ra càng không vũ trụ cũng là tà khí, cái tội nặng lắm. Thêm cái khẩu nghiệp, rồi nó dắt mình đi tới cái thân nghiệp, nghiệp thân là mình hành động, mình làm gì mà hại tới cái những người khác là mình bị cái thân nghiệp. Thành ra nó dắt mình từ cái nghiệp này đi tới cái nghiệp kia, mà nếu mà mình không có để ý là hàng ngày nó bành trướng bên trong, nó dắt mình đi tới ba cái đó, là mình giữ phần ổ trượt á. Mình giữ phần ổ trượt vậy là càng ngày mình càng đi xuống, chứ sao tiến được. Mình là người tu mà mình để cho nó dẫn mình đi như vậy là càng ngày mình đi xuống, không có tham bao giờ phát triển được. Trí phân minh chuyển tiến hoài. Đó, câu số 4 này nói gì? Trí phân minh chuyển tiến hoài. Thì mình tu là mình phải tu bằng trí bằng ý, phải không? Cái trí mình phải làm sao mà cái ý mình phải làm sao mà mới phân minh được. Làm sao mà cái trí mình làm sao mà cái ý mình phải làm sao mình mới phân minh được. Phân minh được là mình thấy rõ ràng mọi sự việc. Thấy rất là rõ ràng hậu quả của sự việc.
Cái ý của mình thì lúc nào cũng phải hướng đến trung tâm bộ đầu, là khi mà mình niệm Phật á. Làm pháp luân thường chuyển, lúc nào mình cũng phải ý ra lệnh là đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu. Còn cái trí của mình thì lúc nào cũng phải trụ ở trên trung tâm bộ đầu.
Thì cái ý của mình bình thường nó như thế nào?
Bởi vì cái ý của mình lúc nào nó cũng vọng động ở bên ngoài, nó không có trụ lại một vị trí ở trên trung tâm bộ đầu, nên thế lúc nào cũng hướng ngoại.
Cái trí mình nó bị phân tán, trí mình nó bị chia rẽ, phân tán, phân ly, nó không có hội tụ được. Chập nghĩ này, chập nghĩ kia, chập nghĩ nọ, đủ thứ chuyện hết. Trong đầu mình nó lúc nào cũng đủ thứ chuyện, mình không có trụ tâm được. Mình không có trụ cái tâm mà mình niệm Phật để mình hướng về trên được. Cái tâm mình không có gom trụ, nó phóng ra chỗ này, nó phóng, nó dắt mình đi chỗ này, nó dắt mình đi chỗ ngay, chập dắt nghĩ chuyện này, chập nghĩ chuyện kia, đủ thứ chuyện hết. Không có bao giờ yên hết. Trí mình không có trụ. Cái trí mình không có được thanh, mà nó không có được nhẹ, cho nên nó không có trụ, không có gom phân tán, cho nên mình cần niệm Phật nhiều là để cho nó gom cái ý mình lại. Rồi cái trí mình phải làm sao? Cái trí nó có mấy loại trí?
Trí thì có loại phàm trí, phàm trí là hướng về khi mà cái luồng điện của mình lúc nào cũng hướng hạ, tức là lúc nào cũng là tranh chấp và thị phi. Còn nếu mà cái luồng điện của mình hướng lên trung tâm bộ đầu nó trụ ở tại đó thì lúc nào cũng trong sự thanh nhẹ sáng suốt.
Cái đó kêu bằng gì?
Còn chưa nghĩ ra.
Nó có hạ trí, nó có thượng trí. Hạ trí là nó hướng về dục vọng, hướng về trị phàm, phàm tánh, hướng về hơn thua ganh ghét, hướng về động loạn, là bành trướng hạ trí, hướng về dục, hướng về cái cõi hạ, cõi âm, kêu bằng hạ trí, bành trướng hạ trí, kêu bằng thiếu trí. À, bành trướng hạ trí, kêu bằng thiếu trí. Rồi bây giờ mình phát triển cái thượng trí là mình làm gì? Mình hướng về trời Phật, mình hướng về giúp đỡ, tha thứ, thương yêu, hướng về những cái hạnh đức, kêu bằng phát triển cái thượng trí. Mình hướng về những cái cõi thanh nhẹ bên trên là phát triển thượng trí. Thượng trí thì mình niệm Phật nhiều thì nó phát triển cái gì? Từ từ nó sẽ phát triển cái gì? Mình niệm Phật nhiều nó từ từ nó sẽ phát triển cái gì? Cái trí mình càng ngày nó càng mở, phải không? Cái trí nó càng ngày càng mở. Khi mà mình niệm Phật nhiều, cái trí mình ngày ngày càng mở. Mà khi mà mình chịu nghe Pháp nhiều, nghe Pháp nhiều thì cái trí nó cũng mở. Mình được nghe những cái nguyên lý, nó cởi mở tâm tâm trí của mình. Thì mình được sự hiểu nhiều chuyện hơn. Thì cái trí mình nó không có sống trong cái phạm vi eo hẹp nữa, mà nó sống trong cái phạm vi lớn rộng. Nó lớn rộng thì nó sẽ sáng suốt hơn. Thì khi mình phát triển được cái thượng trí thì cái trí mình nó sẽ sáng suốt hơn. Mình sẽ từ từ đi mở, đi tới cái hướng về con đường mở đại trí. Thì cái trí mình nó càng ngày càng rộng lớn hơn, nó hiểu được nhiều chuyện hơn, nó hiểu được cái chân lý hơn, nó hiểu được cái nào thiện, cái nào ác. Nó minh thiện, minh ác. Chứ mà thập thiện, dập ác, chỉ hòa bình là vậy đó. Hiểu được cái thiện cũng biết, mà cái ác cũng biết. Biết cái ác để tránh, không có làm những cái chuyện ác, mà chỉ biết hướng thiện trong cái giai đoạn đầu. Sau đó nó mới chọn cái đường hướng trung dung mà nó đi tới nữa. Thì đúng là cái trí ý của mình đó, nó sáng suốt rồi, nó gom tụ rồi, nó mới phân minh được. Lúc đó mới phân ra cái chuyện nào sáng suốt rõ ràng, hậu quả của mọi sự việc như thế nào, chuyện gì nên làm và cái chuyện gì không nên làm. Lúc đó mình mới thấy được, mình mới kiểm soát được mình nhé. Mình mới biết là những cái tư tưởng nào mà nó có thể phát triển được bên trong tâm thức của mình, và những cái tư tưởng nào nó phải rời khỏi cái tâm thức của mình, để cho nó đừng cái bành trướng ở trong đó mà nó gieo ra cái ác trược ở bên trong mình. Mình tu là để khứ trược lưu thanh, mà mình ôm trược làm sao mình tiến được. Mình mượn cái pháp để khứ trược lưu thanh, trong lúc mà mình hành pháp thì mình khứ trược lưu thanh, nhưng mà bên trong ngày á, mình không biết mình làm ngược lại đó, là mình khứ thanh mình lưu trược, cái là chết rồi, mình đi ngược đường rồi, thành ra mình không có phát triển được. Thành ra người tu lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, lúc nào cũng phải niệm Phật để mình thấy rõ cái chuyện gì, phân minh được. Mình ở trên đỉnh đầu đó, mình sáng suốt hơn là mình ở dưới cái con tim của mình, thì mình mới phân minh được. Lúc đó mình mới chuyển tiến hoài được. Chuyển tiến là từ, chuyển nó từ cái trực nó trở về thanh, từ cái động mình chuyển cho nó trở về tịnh, từ cái sự eo hẹp mình chuyển nó về cái sự lớn rộng, từ cái chuyện động loạn mình biến nó cho nó tiêu tan luôn, là mình chuyển tiến nó cho nó giải luôn những cái gì trượt, nó cục trượt đó mình giải cho nó nhỏ nhỏ rồi cho nó tiêu luôn. Chuyển tiến cái gì nó cũng phải tiến lên đó. Thì lúc đó cái trí ý mình tu bằng trí bằng ý là vậy, phải kiểm soát hàng ngày hàng giờ, chứ đâu phải tu là ngồi không, mình ngồi có được có mấy tiếng à. Rồi cái trong cái thời gian còn lại thì mình làm gì, là cái trí ý mình nó phải làm gì. Mà muốn cho cái trí ý nó làm gì một cách phân minh đó, là nó phải biết niệm Phật, phải gom ý nó, đừng có nghĩ bậy bạ nữa, đóng bớt cửa thế gian, nhắm bớt con mắt lại, rồi tịnh tâm, bớt cái miệng lại, cái miệng nó bậy nó bạ hoài mà không có kiểm soát được, bớt nó lại đi, bớt cái chuyện đời, để cho cái đạo nó bành trướng bên trong, thì lúc đó mình mới có mong có cơ tiến hóa được. Mình kêu bằng đóng cửa đời mở cửa, đóng cửa đời mở cửa đạo là vậy, đóng con mắt lại, đóng cái miệng lại. Cái miệng nói bậy nhiều quá đem vô rất sự động loạn nhiều quá, con mắt nhìn đem vô những cái sự động loạn nhiều quá thì đóng nó lại. Đóng nó lại chỉ ngồi niệm Phật thôi, rảnh thì ngồi niệm Phật. Tại vì mở mắt thị phi tò mò chuyện của người ta không phải chuyện của mình. Rồi tiếp tục. Các bạn có gì thắc mắc không? Chia rẽ phân ly, phân nội ngoại. Khó tu, khó tiến, khó an bài. Giữ phần lỗ trược, không sao tiến. Trí phân minh, chuyển tiến ngoài. Chia rẽ, mình phân ly, cái tư tưởng mình nó bị phân tán đủ thứ, mình khó tu, khó tiến. Ôm cái phần trược thì không sao tiến được. Bây giờ cái trí ý phân minh mới chuyển tiến được. Câu thứ nhất. Hỏi, tại sao gọi là tiên giới thiền ca? Tiên giới thiền ca tổ chức năm nào các bạn nhớ không?
Tổ chức năm 96 ở Paris. Thiền ca chủ đề là tiên giới thiền ca. Thế là kỳ thứ hai.
Tiên giới thiền
ca. Ký chế cuối cùng em đi cũng kịp. Chứ không em được được cái khóa, cái buổi đó.
Không có được đi hả?
Dạ, em bị trễ cái đó. Em đăng ký muộn khóa. Thế bên Đức Bàn Đạo nói là trễ rồi, không kịp rồi.
Đáp, thưa người tu thiền xuất hồn, dứt khoát tình tiền duyên nghiệp, phần hồn hằng sống ở cõi thanh nhẹ, cảm thức được những nguyên lý cao siêu của trời Phật mà tu, vui hòa với điển giới thanh nhẹ, bộ đầu không gì về phàm tục và động loạn, kệ, tức tâm tự xét tự phân bàn, đời đạo quy nguyên cảm pháp quan, quý Phật quý trời trong ý đẹp, quy không thanh nhẹ sống bình an. Thì đây thầy nói về cái thầy đặt cái tên của cái thiền ca đó là tiên giới thiền ca, là nói về những cái nguyên lý thanh nhẹ của cõi trên. Thì lúc đó nhạc sĩ Phạm Duy cũng có làm những cái bài thơ rất là thanh nhẹ, những cái bài thơ nói về cái cõi tiên hồn thiên đó, cái bài CD hồn thiên đó, rất là thanh nhẹ. Người tu thiền cũng như thầy, xuất hồn dứt khoát tình tiền duyên nghiệp. Ở đây thầy nói thầy, người tu thiền mà xuất hồn được dứt khoát tình tiền duyên nghiệp là thầy đó. Phần hồn hằng sống ở cõi thanh nhẹ, cảm thức được những nguyên lý cao siêu của trời Phật mà tu. Thì lúc đó thầy chỉ có phát triển về những cái nguyên lý cao siêu của trời Phật, cho nên mới làm ra những cái bài thơ thanh nhẹ mà để phổ thành nhạc, để làm ra cái tiên giới thiền ca đó. Vui hòa với điển giới thanh nhẹ, bộ đầu không gì về phàm tục và động loạn. Lúc đó là hoàn toàn thanh nhẹ, không có dính líu tới cái phàm tục, không có dính líu tới cái phàm trần. Trong cái tình tiền duyên nghiệp nó đã dứt khoát rồi, thành ra có những cái lời thơ rất là thanh thoát, siêu thoát, mà để cho chuyển thành nhạc, để đóng góp cho cái tiên giới thiền ca. Kể, thức tâm tự xét tự phân bàn, đời đạo quy nguyên cảm pháp quan. Thức tâm tự xét, khi mà mình thức tâm thì mình thấy rõ cái tâm mình nó sáng rồi, nó thức rồi, mình mới tự xét, mình tự phân bàn có cái nào nên giữ, cái nào không nên giữ, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì trượt, cái gì thanh, tự mình phân bàn thôi, chứ đâu có ai chỉ mình. Chỉ cho mình biết cái nguyên tắc là mình nên làm những chuyện không cần thiết và không nên làm những chuyện không cần biết thôi. Rồi sau đó mình phải tự phân bàn, mình phải tự thức tâm mà mình thấy rõ chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm, cái đó là tự mình thôi chứ không ai giúp mình nữa hết. Thức tâm rồi mình tự xét thôi. Đời đạo quy nguyên cảm pháp quan là sao? Đời đạo quy nguyên cảm pháp quan là sao? Đời đạo quy nguyên là sao? Thế nào kia là đời đạo quy nguyên?
Quy là trở về nguyên, là nguyên đại bổn tánh của mình. Thì đạo thì mình đều quy về
làm sao
chính mình, cảm pháp là cái pháp của mình hành, nó khai triển ra thì cái điển nó phát triển lên là pháp quang.
Quy nguyên là sao, mình nói một cách thực tế, quy nguyên là có nghĩa gì?
Là hội tụ lên bộ đầu, trở về với cái nguyên bản của chính mình.
Đời đạo quy nguyên có nghĩa là gì?
Em coi kiến bạn
rồi
kiến mọi kiến.
Vì theo em đời đạo quy nguyên là thứ nhân, đời là cái bản thể mình để xác, đạo là cái phần hồn mình. Mà bây giờ mình tu đây là mình phải muốn lo cho cái phần hồn mình sáng suốt, minh mẫn, là thông minh, mình phải lo cái thể xác. Khi mà thể xác nó khỏe mạnh thông rồi đó thì mình mới có cái điều kiện để cho phần hồn tu. Bởi vì thầy thường nói cái câu mà khi mình còn sống đây mình còn cái thể xác mà mình không lo được phần hồn, khi mà cái thể xác này bỏ rồi thì cái phần hồn mình khó tu khó tiến lắm. Thành ra bây giờ mình muốn cho đạo nó thành rồi thì đương nhiên là mình phải có cái pháp để mình hành cho cái bản thể mình đó, là phải thông, phải nhẹ, thì lúc đó rồi là cái phần hồn mình nó mới lo tu được. Thì lúc đó đạo đời đạo thì tất nhiên ý ám chỉ thể xác và phần hồn, thì lúc đó nó mới quy nguyên được. Khi mà thần hồn tiến hóa rồi thì nó cũng trở về gọi, mà khi mà phần hồn tiến hóa trở về được rồi, thành đạo rồi, thì cái bỏ cái thể xác này, thể giác này cũng trở về cũ thôi, em nghĩ vậy. Bởi vì trở về các bụi rồi nó cũng là quy nguyên, em nghĩ vậy. Không biết trúng không thì mong các bạn đóng góp, xin hết.
Thì bây giờ cái quy nguyên, dạ, quy nguyên là mình trở về cái nguyên thủy của mình đó. Thì cái nguyên thủy của mình là gì? Nguyên thủy của mình là gì? Cái gốc gác của mình là gì?
Theo em nghĩ nguyên thủy của mình, hồi mình chiếc thân xuống đây, nếu mà nói về thể xác thì chỉ có một giọt máu đào, còn nếu mình về mặt tâm linh chỉ có một cái điểm quang sáng suốt thôi.
Cái gốc của mình là hư không. Cái gốc của mình là hư không thanh nhẹ. Khi mà mình quy nguyên á, đời đạo quy nguyên á, là cái đời tất cả những cái chuyện đời mình cũng cho nó quy không, mình cũng giải về không á, nó mới thanh nhẹ. Còn mình ôm cái có là lúc nào nó cũng kẹt hết. Tại cái có là nó có không, có không, có, nó mất, nó còn. Mà mình cứ luận trong cái sự sống còn, trong cái sự có không không á, thì mình không có luận xong, mình không có giải cho nó về không được, thì nó không có thanh nhẹ. Thành ra thầy nói cái đáp số của bài toán nào cũng vậy. Nếu mà mình đem nó dễ trở về con số không thì nó mới thanh nhẹ. Mà nếu nó không có thanh nhẹ là đương nhiên nó phải bị động loạn. Bị động loạn là mình còn lo. Lo là nó nghiệp. Cái gì mình còn lo là nó thành cái nghiệp. Vì mình không có giải nghiệp được. Khi mà mình không còn lo, cái chuyện gì mình cũng giải cho nó về không. Chuyện đời ấy, mà mình giải được cho nó về không, mình dùng những cái nguyên lý, mà mình dùng những cái luồng điểm của mình cho nó giải về không, thì cũng đòi hỏi sự thực hành, chứ không phải là do cái hiểu không mà mình có thể làm được. Mình hiểu là một chuyện, mình biết cái nguyên tắc. Nhưng mà mình khi mình áp dụng được ở trong cái cuộc sống của mình đó, nhờ mình hành thông á, khai thông được cái bản thể này, cái luồng điểm mình trụ được ở bên trên đó, mình mới giải về không được. Nếu không á thì mình sẽ bị nó hút. Nó hút cái luồng điểm của mình đó, dù cho mình hiểu cái lý đi, nhưng mà cái luồng điểm nó hút mình vô trong đó, là mình kẹt, là mình dính ở trong đó, mình bị dính bởi tình tiền duyên nghiệp. Thì nó kéo mình xuống, nó kéo mình xuống rồi tự nhiên nó kéo xuống cái tâm phàm. Thầy, bởi vì thầy mới có câu thơ là tình tiền duyên nghiệp, tâm con theo phàm là vậy. Lúc đó cái tâm mình nó bị hút xuống dưới rồi, thành ra mình không có giải gì không được. Cái người giải gì không mà khi mà niệm Phật nhiều, lúc nào nó cũng trụ bên trên, nó chuyện gì nó cũng đem về đó nó giải, thì nó mới trở về không được. Chứ cái bởi vậy mình mới cần cái sự thực hành là vậy. Cái lý không không đủ, mình chỉ mượn lý để mình hành, chứ không phải là mình mượn cái lý để giải cho mình, mà mình mượn lý để mình hành để giải. Mình mượn lý là mình biết đường đi. Cái lý là cái pháp lý, nó chỉ cho mình cái cách làm, cách đi. Nhưng mà mình phải hành. Mình hành mình mới giải thông được. Điển mới giải điển được. Còn cái lý không có giải điển được. Cho nên mình biết đường. Mà mình cần có cái lý, chứ không phải là mình nói mình cần điển không rồi mình không biết cái lý. Không biết lý là mình không có biết đường đi. Thì cái điển mình cũng không bao giờ được thanh nhẹ hết. Mình rớt trượt vô nhiều quá mà mình không hay. Giờ mình có làm gì làm cũng không đi tới là vậy. Thành ra mình cần phải giải cho nó về không. Về đời cũng như đạo. Cái đạo cũng vậy, đi về không rồi còn không nữa, là mình cứ tiếp tục giải, tiếp tục giải. Mình biết là mình cư trần nhiễm trần ở thế gian, lúc nào cũng bị nhiễm trượt hết, bất cứ giờ phút nào nó cũng xâm chiếm mình được hết, mà mình không biết, mình không để ý, mình không thấy. Thành ra mình lúc nào mình cũng đề phòng, mà lúc nào cũng phải lo giải trượt, thấy trượt giải trượt, thấy trượt giải trượt, thì mới mong có ngày thanh nhẹ. Với một ngày 24 tiếng đồng hồ mà nó cứ xâm nhập mình hoài, tư tưởng ô trượt nó cứ thâm nhập mình không biết, mình thấy cái chuyện bình thường. Cuộc sống ở thế gian có những cái ý tưởng này là bình thường, nhưng mà mình muốn thành tiên Phật, mà mình muốn dứt khoát tìm tiền nghiệp, chứ mình đâu có muốn làm người thế gian, là mình phải có cái gì khác chứ. Những cái gì hồi đó mình cho nó là tầm thường, nhưng mà bây giờ mình cho nó là ô trượt để mình giải nó ra, mình mới giữ được những cái sự thanh nhẹ bên trên nhé. Nếu không là mình khác cái người không tu ở chỗ nào. Nếu mà mình cũng suy nghĩ như họ, mình cũng có những cái tư tưởng phàm trược như họ, vậy chứ mình siêu ở chỗ nào? Mình thanh nhẹ được ở chỗ nào mà mình mất công mình ngồi mỗi đêm vậy? Mình phải có cái gì khác hơn chứ. Đời đạo quy nguyên, cảm pháp quang. Pháp quang là cái ánh sáng của cái do cái hành pháp mà nó phát ra đó. Mình phải cảm nhận được cái pháp quang. Quý Phật, quý trời trong ý đẹp. Lúc đó cái tâm mình lúc nào cũng tưởng trời, tưởng Phật, chứ không có nghĩ tới chuyện thế gian nữa. Chuyện thế gian nó chỉ bao nhiêu công chuyện đó thôi. Nó chỉ giới hạn trong cái phạm vi eo hẹp đó thôi. Và tạm một thời gian rồi nó cũng phải biến mất. Thành ra mình biết tưởng cái trời Phật, quý trời, quý Phật trong ý đẹp. Quy không thanh nhẹ, sống bình an. Rồi lúc đó mình mới thật sự, mình biết quý trời, quý Phật, mình mới quy không. Cái luồng điển mình nó hướng về cái không thanh nhẹ. Mà cái luồng điển hướng được về cái không đó, thì lúc đó mình mới bình an, không có chuyện gì ở thế gian mình nó làm cho mình buồn được. Tại thế gian là nó nằm ở trong có không không. Có lúc không, có lúc không có đó rồi mất đó. Không có rồi có. Thì nó cứ trong cái vòng lẩn quẩn đó không à, mà mình quy không thanh nhẹ rồi mình không có bị nó lôi cuốn mình nữa. Thì mình mới thật sự là thanh nhẹ mà bình an, không có gì lo sợ nữa. Cái xác này cũng tạm thời gian rồi ra đi. Hỏi câu thứ nhì, những người tu thiền hướng thượng có hữu ích gì không? Những người tu thiền hướng thượng có hữu ích gì không? Thế nào là hướng thượng? Bữa hôm tuần rồi các bạn có học, mấy người nào có theo dõi cái khóa bên Mỹ có biết cái chữ hướng thượng là cái gì rồi đó, còn nhớ không?
Ép cho cái đường điện đi lên.
Ép bằng cách nào?
Chú tâm niệm Phật hoặc là mình trụ lên trên đấy.
Nghĩa là cái hướng thượng nó không phải tự nhiên mà làm được không?
Mình nhờ vào cái pháp luân thường chuyển.
Cái gì nữa? Nhờ pháp luân thường chuyển nó làm cái gì? Nhờ khi mà mình mượn cái pháp luân thường chuyển để mình làm cái gì?
Là mượn cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ để giải cái trược bên trong, và nó và cái pháp luân thường chuyển của khi mà cái pháp luân thường chuyển của hành giả bắt đầu đưa lên trung tâm bộ đầu á, là thông qua cái ý ra lệnh là tập trung đầy rún đầy ngực cũng lên bộ đầu, và cái pháp luân thường chuyển của diêm trì cái mẫu là nó bắt đầu nó mới kéo của mình lên được.
Thì nó sẽ khai mở cái đốc mạch nhâm mạch của mình, rồi mới chuyển cái luồng điển nó lên tập trung ở bộ đầu, từ từ nó đem lên, nó dọn lên. Thì cái gì nữa? Pháp luân thường chuyển với cái gì nữa? Có phải là khi mình
muốn... Niệm Phật anh bảo.
À, niệm Phật.
Thầy nhắc lên hai cái đó. Dạ.
Tại vì mình đâu phải là mình muốn hướng thượng là mình hướng thượng đâu. Mình phải tập, mình phải luyện chứ. Chứ nếu không mình bị cái phàm tánh hút mình xuống dưới là làm sao mình hướng thượng. Mình nói mình hướng thượng nhưng mình nhớ tới trời Phật chút xíu là nó kéo xuống chuyện đời rồi. Để chứng minh mình hướng thượng không nổi. Mình muốn hướng thượng lắm nhưng mà mình hướng thượng không có lâu. Tại mình luyện chưa có đủ lực lượng. Mình luyện, mình ép cái luồng điển mình cho nó đi lên. Tại đi lên đó là phải cái đòi hỏi sự cố gắng. Mà chạy xuống cái phàm tâm mà là chạy xuống hạ giới thì nó rất là tự, rất là nhanh. Trong cái cuộc đời phàm tục này thì nó rút về cái cõi đó, nó bị sức hút của hồng trần đó, là nó hút xuống dưới nó nhanh lắm. Còn hút ở lên trên đó, là mình muốn cho cái thiên lục, thiên lực nó hút mình đó, là mình phải đi lên trên. Mình đi lên trên đó, là mình đòi hỏi có cái sự cố gắng nó mới đi lên được. Chứ không phải là tự nhiên mình muốn hướng thượng là hướng thượng đâu đâu. Ai là chẳng muốn hướng thượng, nhưng một ngày hướng thượng được bao nhiêu? Một ngày hướng thượng được bao nhiêu phút, bao nhiêu giây? Đâu có được nhiều đâu. Bị cái chuyện đời nó hút mình. Hồng trần là gì? Thầy giải thích cái chữ hồng trần đó là cái gì? Cái gì gọi là hồng trần?
Hồng trần là trong cái con tim của mình.
Là máu á.
Máu
của con tim á kêu là hồng trần, nó màu đỏ. Thuộc về cái phàm trần này, nó hút con tim mình vô á. Thành ra mình ở ngay cái phàm tâm này đó, thì mình bị giam ngay đó là tại vậy. Cái phần hồn bị giam ngay cái phàm tâm, ngay con tim đó là tại vậy. Thành ra khi mà nó muốn đi lên trên đỉnh đầu, nó phải cố gắng, nó phải luyện dữ lắm, nó mới đi lên được. Mà nó thả ra, nó bị hút xuống trở lại liền. Thì đó cắt nghĩa tại sao mà mình niệm Phật, mình hướng thượng nó khó, mà mình cần phải luyện. Thì cho nghe lại cái cùng bằng hướng thượng nha.
Trên nguyên tắc hành thiền thì chúng ta phải buông bỏ tất cả, không nghĩ điều quấy mà cũng không nghĩ điều phải. Thả lỏng buông lỏng, dỗ giấc ngủ để cho ép cái phần hồn rời, sống rời bỏ cái phần xác, có thể xuất hồn đi ra tâm đạo. Nhưng thầy thường nói trong khi thiền các anh hướng thượng, thầy xin thầy cho cái thí dụ cụ thể để chúng con rõ hơn hướng thượng là thế nào.
Trong hướng thượng là ép sát, cũng như cái câu ép sát mà anh vừa đặt, ép cho phần hồn đi lên. Với hướng thượng là chúng ta đưa nó đi lên trên và thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên và nó hút đi lên. Vì vậy chúng ta hiểu được cái nguyên năng khi chúng ta giáng lòng xuống thế gian bị sức hút của hồng trần là thể xác này, cho nên nó lôi cuốn cho ta ngày hôm nay vẫn lẫn quẩn trong thế gian. Bây giờ chúng ta tu cho buông bỏ tất cả để chúng ta biết, vì chúng ta biết là từ trên kia xuống đây. Bây giờ chúng ta nhắm mắt là biết đâu cũng là ép cho hồng đi lên. Mà khi nó hòa tan với thanh giới rồi thì tự động ra nó không cần hết, không cần ép nữa. Ép là mới ban đầu tu luyện đó thôi. Một thời gian rồi là tôi muốn đi, nhắm mắt là nó đi rồi. Nó hòa tan với thanh khí, thanh hút hòa thanh thì nó hút đi lên. Còn trượt hòa trượt thì nó hút đi xuống. À, cho nên những người mà bước vô tu mới ban đầu vô ngồi tu làm sao tu được. Tôi ngồi nó nghĩ chuyện ở lần mà tu bị trượt nó hút. Thấy chưa? Mà chúng ta làm pháp luôn nó giải hết rồi, tất cả lúc đó mới buông bỏ được. Nó giải ra rồi mới buông bỏ được. Mà lúc ban đầu chúng ta mới bước vô tu muốn buông bỏ được. Buông bỏ không được, nó nhớ cái này kia nọ. Cho nên ta bắt mình niệm pháp. À, ta bắt mình niệm cái câu chú. Rồi ta bắt mình làm pháp luôn để cho nó giải lần ngay là kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Nó có trật tự rồi. Lúc đó chúng ta mới buông bỏ. Ở đâu nó có trật tự rồi chúng ta yên rồi. Em được tôi buông bỏ khi tôi nhắm mắt quên hết, không còn ai xung quanh tôi, chỉ một mình tôi xuất hồn đánh lễ Phật, ép cho nó đi lên, mà nó thừa tiếp được cái thanh điển rồi, tự động rồi, chúng ta nhắm lại đi.
Thưa, cảm ơn thầy. Như vậy thì ép đây có nghĩa là mình
đổi chiều hướng,
đổi chiều hướng, đối nhưng mà có phải mình tập trung niệm Phật đến đây cũng hành thực em,
cũng hành thực em, bởi vì là chỉ con đường đi lên. Đối với mới những người mới tu là phải chỉ ngay cái đường hướng này rồi mình niệm Phật ở đây thay vì niệm Phật ở đây, cái nào mau hơn. Nhưng mà ban đầu muốn niệm ở đây niệm được, niệm nó lẫn quẩn nó cũng có ở đây, rồi một thời gian sau mình chú ý đây rồi nó mới thật sự lên đây, lúc đó mình mới cảm thấy là lúc tôi điện là cũng mất, giỏi lắm cũng mất 2-3 năm. Mấy người thường mà bước qua tôi 2-3 năm nó mới có cái kết quả đó, cho nên phải trì thì chí hướng về đó, kêu bằng hướng thượng. Thường là trên bộ đầu mình
một hình thức khác ép đó là ví dụ như trong lúc nhắm mắt thì người ta nghĩ tới một cái vị nào cũng như chẳng hạn như nghĩ tới thầy ở trên đỉnh đầu, là nghĩ tới cha trên đỉnh đầu cũng là hình thức
không được. Cái đó không được, cái đó cũng ma nó thêm mở. Mình nghĩ khả năng của tôi có thể xuất ra, tôi phải rời khỏi thế gian, nghĩ tôi đi thôi, đừng có cần ai ở trên đầu mình. Không nên, cái đó không được. Không nghĩ một nguyên vị nào ở trên đầu được, tôi xuất ra tôi gặp kỹ đó tôi mới chịu. Nó khác đi, nhẹ hơn. Thấy không?
Ừ. Vậy đó, đây thầy có nghĩa rõ ràng là mình phải ép cho cái phần hồn mình nó lên trên, tại vì không nó bị cái sức hút của hồng trần, là của nếu mà ở ngay tim là bị sức hút của máu, mà ở trong cái thể xác này là cái sức hút của cái thể xác này nó kéo mình, nó lôi kéo mình xuống dữ lắm, thành ra mình phải ép đi lên. Thành ra mình phải mượn cái pháp thứ nhất là mình dùng cái pháp luân thường chuyển để mình phân nó ra cái luồng mắt, mấy cái năm cái luồng điển của ngũ tạng mình tách nó ra, nó không có lôi cuốn mình, thì lúc đó mình mới dễ đi tập trung ở bên trên, mình mới dễ buông bỏ, mình không có bị nó tác động trên những cái luồng điển mà nó rối nùi ở bên trong, mình mới phân tách nó ra, thì mình không có bị chuyện đời nó lôi cuốn mình mới nhẹ, mình mới hướng về cái bồ đầu. Rồi ban ngày mình cũng phải luyện bằng cái niệm Phật để mình tập trung. Lúc đầu thầy nói tập trung là tập trung giữa trung tâm chân mày, rồi lần lần thì nó cái điểm nó sẽ trụ lần lần lên, thì sau đó mình mới lên tới cái đỉnh đầu. Thành ra cái giai đoạn đầu á, mình niệm Phật nó chưa có trụ được liền ở trên cái đỉnh đầu, mà thầy phải nói hay lắm là cũng phải 2-3 năm nó mới gom lại được trên cái đỉnh đầu. Thì cái đỉnh đầu, từ cái đỉnh đầu đó mình mới hòa hợp với cái thanh khí điển bên ngoài, bên trên á, thì lúc đó mình mới kêu là hướng thượng. Từ đó mình mới tưởng tới trời Phật được, từ đó mình mới nghĩ tới những cái vị bề trên được. Chứ mình ở ngay cái tâm phàm á, thì mình không có thể ta nào mà tưởng tới bề trên được. Mình phải trụ ở trên trung tâm bộ đầu mình mới tưởng tới bề trên. Tưởng tới bề trên ở bên trên chứ không phải là nghĩ ai trên đầu mình nha. Nãy thầy nói rõ, mình nghĩ là mình ra để mình hướng về những cái vị ở bên trên, chứ không phải là mình nghĩ người đó ngồi trên đầu mình, nó không có đúng. Không, ma nó có thể bị nhập mình. Thành ra mình nghĩ từ cái điểm đó, thành ra nó đòi hỏi cái sự ép là vậy đó. Ép là phải ép cái luồng điển cho nó đi lên nha. Nếu mà mình, nó tại vì nó không có bình thường, khi mình để bình thường đó, thì nó ở ngay tim hoặc là nó kéo xuống dưới à. Nó bị tâm lực với địa lực. Tâm lực với địa lực nó hút xuống. Mà bây giờ mình muốn cho thiên lực nó hút á, là mình phải dời cái luồng điển, phải ép nó lên trung tim bộ đầu, thì lúc đó thiên lực mới hút mình, là cái lực của trời mới hút mình, kéo mình lên thanh hòa thanh. Còn nếu mình thả nó ra là mình bị trượt hút trượt, bị ngay chỗ cái tâm lực á, là do cái dục, mà ngay chỗ cái địa lực á, là do cái thể xác này, do cái hồng trần này, nó lôi cuốn mình. Mình bị hai cái lực kéo xuống, mà bây giờ mình muốn một cái lực kéo mình lên, mình phải ép lên cái đỉnh đầu của mình, thì lúc đó thiên lực mới hút mình, mới cảm thấy nó rút thanh nhẹ ở chỗ đó. Mình không có bị dính líu chuyện đời mà nó làm cho mình động loạn nữa. Thì cái đó là hướng thượng. Thành ra khi mà mình muốn hướng thượng, mình phải luyện, mình phải hành. Chứ không có thể nào mà nói bây giờ tôi biết trời, biết Phật rồi tôi hướng thượng. Hướng đâu có được. Nó hút mình đi xuống dưới hoài, làm sao mình hướng được. Mình phải lên đỉnh đầu mình mới hướng được. Thành ra cái điểm này các bạn cần phải nhớ, cần phải hiểu là chỗ đó. Chứ không phải mình nói mình hướng được là mình làm được đâu. Phải luyện. Những người tu thiền hướng thượng có hữu ích gì không? Đáp: thưa, hướng thượng là tập quán tốt cho tâm thân. Phần hồn sẽ được thanh nhẹ, điện năng khối óc sẽ khôi phục trật tự hơn. Kệ: quy nguyên chẳng có phiền hờn, trí khai thông chẳng giận hờn, thể hiện tình người trong rõ rệt, giàu lòng tha thứ chuyển từng cơn. Như là khi mà mình hướng thượng á, là mình đã luyện rồi á, thì mình sẽ lập được một cái tập quán tốt cho tâm thân. Nó rất là hữu ích cho tâm thân. Phần hồn sẽ được thanh nhẹ. Khi mà mình hướng thượng được á, mình ở ngay trung tập trung được ở trung tim bộ đầu á, thì phần hồn nó được cái thiên lực nó hút. Thành ra mình sẽ được thanh nhẹ, thanh hòa thanh, mà điển của bề trên hút mình, chiếu mình hút mình nữa. Điển năng khối óc dễ khôi phục trật tự hơn, lúc đó cái óc mình nó không có, mình thanh nhẹ rồi, mình không có nghĩ tầm bậy tầm bạ, không nghĩ tầm bậy tầm bạ thì không có phát ngôn bừa bãi, không có nói bậy, không có nghĩ bậy thì không có nói bậy, thì lúc nào nó cũng thanh nhẹ, không có bị ý nghiệp, mà cũng không có bị khẩu nghiệp, mà không có dẫn tới cái thân nghiệp nữa. Mình giải nghiệp thật sự. Điện năng khối óc dễ khôi phục trật tự hơn. Kệ: quy nguyên chẳng có phiền hờn. Thì mình trở về cái sự thanh nhẹ, trở về cái không rồi, đâu có phiền hờn ai nữa, đâu có cái chuyện gì đáng để cho mình, chuyện đời nó là tạm để cho mình học hỏi thức tâm thôi mà. Đâu có gì phiền mà hờn nữa. Mình phiền trách người đó rồi mình chết rồi sao, cũng đâu có gặp nữa đâu mà phiền. Bây giờ có hờn giận người đó chết nữa, đâu có được gặp nữa đâu mà giận, làm gì. Mà mấy cái đó là nặng nề, nó lôi kéo mình trở lại phàm trần thôi, chứ đâu có cho mình thăng qua được. Thành ra mình nguyên về cái không rồi á, thì không có phiền hờn nữa. Mấy cái đó là dẹp khỏi cái nội tâm mình, không có giận, không có buồn ai, không có trách ai nữa. Chuyện đời nó là tạm, đối đầu học hỏi vậy thôi. Trí ý khai thông chẳng giận hờn. Thì cái trí ý mình khai thông rồi, nó đâu có sống trong cái sự eo hẹp mà tối tâm nữa đâu mà giận hờn. Giận hờn là tâm tối, không hiểu, không hiểu cái bài học tạm ông trời ông sắp. Mình đâm ra mình giận hờn, mình nuôi dưỡng cái giận hờn trong tâm, thì nuôi dưỡng cái ác trược ở trong tâm. Bây giờ cái trí mình nó khai mở ra rồi, mình thấy không có chuyện gì đáng ở thế gian để cho mình giận hờn. không có cái lý do gì mà đáng để cho mình giận như mình hờn, thì lúc đó mình khai thông mà. Không có chuyện gì mà ôm trong lòng những cái chuyện nặng trược đó làm gì. Nhiều người không hiểu để lục căng trần nó cứ nhắc hoài. Mình muốn quên nhưng mà tụi nó lâu lâu nó cứ nhắc tới cái chuyện người này hại mình, người kia gạt mình, người kia xấu với mình. Rồi được cái gì đâu, được cái sự nặng trược thôi chứ không có được cái sự giải thoát. Thể hiện tình người trong đó là tình người là sao? Thế nào gọi là tình người? Khi nào mới thể hiện là tình người? Mình làm cái gì?
Tình người là thương yêu, giúp đỡ, xây dựng.
Thương yêu, giúp đỡ, xây dựng là cái thể hiện được tình người. Khi mà mình không còn được cái giận, không còn cái giận hờn á, thì lúc đó mình mới thể hiện được cái tình người nó dễ dàng. Khi mà cái người nào mà còn ôm cái giận hờn, ghen ghét, tranh chấp ở trong tâm á, thì khó mà thể hiện được cái tình người. Lúc nào mình cũng trách móc, lúc nào mình cũng giận hờn, lúc nào mình cũng chê khen, lúc nào mình cũng quán trách, lúc nào mình cũng phê phán, lúc nào mình cũng phá. Thành ra mình không có thể hiện được cái tình người. Mình muốn thương người khác á, thể hiện tình người là thương yêu giúp đỡ như người khác, là mình phải làm cái gì trước? Thầy thường giảng cái trong cái chữ từ bi á, các bạn còn nhớ không? Từ bi là giải bỏ cái gì?
Thầy nói là phải biết lo cho mình trước.
Biết lo cho mình là lo giải bỏ cái gì?
Giải bỏ sự bi ai.
Giải bỏ sự bi ai. Từ bỏ sự bi ai á, kia là từ bi. Là mình phải từ bỏ. Tại sao mình phải từ bỏ cái sự bi ai? Mình mới có từ bi là tại sao?
Là bỏ hết cái sự buồn đau, cái sự giận hờn ở trong chính mình trước thì mình mới có thể rời mở ra ngoài được ạ.
Thì lúc đó mình cái tâm mình nó mới nhẹ nhàng, mình mới tha thứ và thương yêu, rồi mình mới đi tới thương yêu mọi người khác được chứ. Cái tâm mình nó còn nặng nề ô trược, làm sao nó tha thứ mà làm sao nó biết thương yêu? Khi mình muốn thương yêu người khác á, là cái tâm mình nó phải nhẹ nhàng, tâm mình nó không có nặng trược, mình mới biết thương yêu được. Chứ đâu phải muốn thương là thương đâu. Mình giờ mình nói tôi muốn tha thứ, tôi muốn thương yêu, cái đó là cách nói cái miệng thôi. Bây giờ muốn thật sự mà làm được cái tha thứ và thương yêu đó, là cái tâm mình phải nhẹ nhàng trước. Mà muốn cho cái tâm mình nhẹ nhàng đó, là nó phải giải bỏ hết những cái sự buồn phiền ở trong tâm. Có buồn ai, có phiền ai, cái chuyện gì nó làm cho mình khó chịu là phải giải hết. Giải bỏ, từ bỏ sự bi ai mới gọi là từ bi. Thì lúc đó mình mới bắt đầu học từ bi và thực hiện từ bi. Học thương yêu mọi người là phải nhẹ trước. Cái tâm mình nặng là mình không có biết thương ai hết đó. Mình không biết thương mình, làm sao mình biết thương người khác? Thành ra mình phải từ bỏ sự bi ai ở chỗ đó, đó. Thì mình mới học tha thứ và thương yêu, thì mình mới thể hiện được cái tình người. Chỉ biết thương yêu và giúp đỡ, không còn mà tính toán nữa, không còn ôm chuyện đời, không còn ôm của cải, là mới lúc đó mình mới xả thân, mình giúp người khác chứ. Mình còn ôm của làm sao mà mình còn tính toán, mình còn so đo, làm sao mà mình giúp được người khác. Mình phải xả cái thân mình, mở cái lòng mình ra là mình không có được ôm nữa, mình mới giúp đỡ được những người khác. Bây giờ mình còn tính toán, còn so đo, mình còn ôm của, làm sao mình nói mình thể hiện tình người, mình thấy người ta đau khổ nhưng mà nói thôi tiền của tôi quan trọng hơn để tôi giữ đó. Cái đó đâu có thể hiện được tình người. Thể hiện tình người trong rõ ra giàu lòng tha thứ chuyển từng cơn là sao? Giàu lòng tha thứ chuyển từng cơn là sao? Giàu lòng tha thứ hồi nãy mình có nói rồi đó. Thì khi mà mình thể hiện được cái tình người á, là lúc đó là mình đã giàu lòng tha thứ rồi. Mình chỉ biết thương yêu và giúp đỡ mọi người là cái lòng mình tha thứ, mình không có chấp nhất ai hết. Mình thấy người ta cần là mình sẵn sàng, lúc nào cái lòng cũng muốn tha thứ, chuyển từng cơn là mình phát triển, từng đợt này tới đợt kia là mình tiến lên mãi vậy đó. Phát triển từng cơn. Câu số 3, 24 thì tháng Giêng 94, hỏi bé di chuyển liền liền theo lời yêu cầu của bạn đạo, bé có mệt không? Thì hết chỗ này mời tới chỗ kia mời thì bé phải đi hoài, không có năm nào mà bé ở yên một chỗ, một năm không biết bé di chuyển bao nhiêu vòng, bé cứ đi vòng quanh trái đất này hoài. từ Mỹ qua tới Âu Châu, rồi qua Á Châu, rồi qua tới Úc Châu, cái vòng vòng vậy mà bé cứ đi ngoài. Đáp: thưa bé vẫn bình thường, trong tinh thần phục vụ và an vui, có dịp tu, có dịp sửa và có dịp hòa đồng là điều quý nhất của bé. Kệ sửa mình tiến hóa, hợp chung vui, đời đạo thâm sâu tự tạo mùi. Bạn đạo quay quần, chung thuyết giảng, thiện lành tốt đẹp, thật là vui. Đây thầy muốn nói gì? Thì bé vẫn là bình thường, cái chuyện trong cái tinh thần phục vụ của bé thì bé lúc nào chỉ cuộc sống chỉ có phục vụ thôi, thì lúc nào phục vụ được là bé phục vụ, không có nghĩ đó là mệt hay không mệt nữa, chỉ vẫn bình thường, cái đó chuyện bình thường nữa. Trong tinh thần phục vụ và an vui, có dịp tu, có dịp sửa và có dịp hòa đồng là điều quý nhất của bé. Thì có dịp hòa đồng với chúng sanh để ban bố những cái chân ngôn cho chúng sanh là cái mục đích của cuộc sống của bé tại thế này. Xuống dưới đây có một cái niềm vui đó, vừa tu vừa đóng góp cho quần sanh, là thuyết giảng thiện lành tốt đẹp thật là vui. Lúc nào là ban bố được từ quan mà chân ngôn cho mọi người là bé thấy vui rồi. Tạo được cái mùi đạo, đời đạo thâm sâu tự tạo mùi, tạo được cái mùi đạo thanh nhẹ. Câu số 4: hỏi điển giới có gì đặc biệt hơn thế gian? Điển giới có gì đặc biệt hơn thế gian? Giờ điển giới với thế gian nó có gì khác biệt?
Điển giới thế gian là dùng những cái điểm trược để nó phát triển đi lên, như là than đá hoặc là thủy điện hoặc là những thứ làm khai thác những thứ lặng trược để phát triển đi lên. Còn thanh điển thì bao giờ cũng là cái dùng bằng ý và trí, thì bao giờ nó cũng nhẹ hơn.
Cái điển thì lúc nào nó cũng nhanh cũng nhẹ hơn. Còn ở thế gian là nó có vật thể thì nó cũng phải nặng hơn, nó chậm hơn. Nhưng mà phần hồn xuống thế gian thì cũng phải mượn qua cái vật thể thì tiến hóa, mượn qua cái xác này để học, học trong cái sự kích động và phản động của vật thể để mình tiến thân. Thành ra cái vật thể trong cái cõi không gian và thời gian này, mình mượn qua cái vật thể để cho mình thức tâm, cho nên mình phải mượn trong cái xác này để học hỏi, mà học hỏi trong những cái sự biến động không ngừng nghỉ, là nó nằm trong cái định luật kích động và phản động để thức tâm sống ở trần mà không có mê trần. Đó là cái người sống thức tâm, sống ở trần mà không có mê trần, cư trần bất nhiễm trần. Nó không có để cho cái đời mắt thấy tai nghe này nó lôi cuốn mình nữa, mà mình thấy có cũng như không, không cũng như có, không có cái gì mà nó lôi cuốn mình. Cuộc sống cũng như cái sanh cái tử nó cũng không có uy hiếp mình nữa. Mình biết sống đây rồi, ngày nào đó mình đi thì mình ở chỗ khác thôi, không ở chỗ này thì ở chỗ khác, không ở trong xác này thì ở trong điển giới thôi, cũng tiếp tục mà tu và tiến hóa. Đáp: thưa, điển giới là cõi trên vàm trời đi đứng bằng ý, dưới vàm trời đi đứng bằng xác phàm u tối, cần ánh sáng bên ngoài mà hành động. Hai chiều khác nhau, một chiều nặng và một chiều nhẹ. Hướng thượng là nhẹ và đầy đủ, hướng hạ thì lúc nào cũng thiếu thốn. Kệ: giới thanh vĩnh cửu sanh tồn tiếng, hạ giới trầm ngâm rắc rối phiền. Giao cảm không còn trong tự động, trì tâm tu luyện giải tâm phiền. Thì hai cái giới nó khác nhau, một cái giới nặng, một cái giới nhẹ. Một cái giới còn thể chất thì nó nặng, giới mà chỉ có điển không thì nó nhẹ. Cho nên thầy nói những con ma nó không còn cái xác này á, ở trong cái giới nhẹ hơn mình, cho nên nó biết, nó nghe được mình, nó thấy được mình, trong khi mình không thấy nó. Tại vì nó, mặc dù nó là con ma tâm tối nặng trược, nhưng mà nó ở trong cái giới nhẹ, cái giới nó không có xác. Cho nên mấy cái tà nó có thể điều khiển cái miệng mình nói chuyện được đó, là tại vì á, tại mình ở trong cái cõi nặng, mình còn dính trong cái xác mà mình chưa thoát khỏi cái xác. Khi mà mình thoát khỏi cái xác là khác à. hai chiều khác nhau, chiều nặng chiều nhẹ. Chiều hướng thượng là nhẹ và đầy đủ, và chiều hướng hạ lúc nào cũng thiếu thốn, hướng hạ thì lúc nào thấy cũng đủ, nếu mà chạy theo cái vật thể thì lúc nào cũng thấy thiếu. Giới thanh vĩnh cửu sanh tồn tiến, giới thanh là lúc nào cũng vĩnh cửu. Hạ giới trầm ngâm rắc rối phiền, ở dưới thế gian này, ở hạ giới này lúc nào cũng có chuyện đó. Nhìn ra thế sự lúc nào cũng chuyện, thời sự lúc nào cũng có chuyện động loạn, không có bao giờ yên hết á. Không có ngày nào mà tin tức mà nó yên hết á. Ngày nào cũng có chuyện rắc rối phiền, đủ thứ chuyện. Giao cảm không còn trong tự động, trì tâm tu luyện giải tâm phiền. Ở dưới thế gian thì mình lúc nào cũng có phiền não nó tới, thì lúc nào mình cũng phải giải thôi, cũng phải trì tâm tu luyện để giải thôi. Hết chuyện này tới chuyện kia lúc nào cũng có chuyện để cho mình giải mà. Giải cho nó dở trở về không mình mới thanh nhẹ được. 26 tháng Giêng 1995, hỏi loại người thích phê bình người khác mà không chịu hợp tác với người khác thì sao? Loại người thích phê bình người khác mà không chịu hợp tác với người khác là sao? Đó. Thưa, loại người này là loại người cô đơn mà muốn làm chủ tình hình, tức là loại người cô đơn cho đến chết. Tâm trí không yên, khó vững bền, thực hành không đúng, tự mình quên. Chiều cao không tiến, trong mơ mộng, làm khổ người khác, lại bỏ mình. Loại người này là loại người cô đơn, muốn làm chủ tình hình, muốn làm bá chủ, nhưng mà cô đơn. Ở dưới thế gian này sống là nhờ cộng đồng, mà mình muốn sống cô đơn mà mình làm chủ hết tất cả mọi người thì cái chuyện đó nó đâu có thành được. Mình đâu có thể nào mà mình sống một mình được. Bây giờ bỏ mình một mình, không ai đá động tới mình coi mình sống được không? Đâu có đóng được. Mình sống ở đây là nhờ cộng đồng nhân sinh mới có sự sống, mà mình muốn sống cô đơn thì đâu có sống được. Mình muốn làm chủ tình hình một mình, nó không hợp tác với ai, không có đóng góp cho ai, mà không có trả nợ cho ai hết trơn thì đâu có tiến được. Câu số 6, hỏi tại sao bé cho phép mọi người hỏi bất cứ đề tài nào? Tại sao bé cho phép mọi người hỏi bất cứ đề tài nào? Tại sao bé cho mọi người hỏi vậy? Đề tài nào cũng cho hỏi á, không có cấm đề tài nào hết trơn, tại sao vậy?
Tại vì thầy đã mở được thức hòa đồng rồi, nên thế là bất cứ một trường hợp nào thầy cũng đều có trả lời được. Như con nghe các băng giảng của Đức Thầy ấy, thì con thấy là tất cả các trình độ của thầy, thầy đều hòa và thầy giải cho các bạn đạo, chứ thầy không có tạo ra những cái khó khăn cho bất cứ một bạn đạo nào cả.
Tại sao mà thầy có thể giải hết, mọi câu nào thầy cũng giải được vậy?
Bởi vì cái trình độ của thầy là hòa với tất cả thượng trung hạ càn khôn vũ trụ rồi.
Nó theo cái nguyên lý nào mà giải được hết tất cả?
Nguyên lý của Lam Mô A Di Đà Phật ạ.
Rồi gì nữa? Rồi có nguyên tắc nào? Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là nguyên tắc nào?
Thì đạt được lục tâm thông với lại nhất lý thông thì vạn lý minh.
Nhất lý thông vạn lý minh, thông được cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật thì cái gì cũng giải được. Nhất lý thông vạn lý minh mà.
Niệm Phật nó đạt đến lục tâm thông.
Thì nhất lý đó, hiểu được cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là cái gì cũng đáp được hết. Đâu có sợ đâu. Cho câu nào cũng trả lời được hết. Bé đáp, thưa bé muốn học hỏi nơi mọi người và phục vụ mọi người theo trình độ của bé sẵn có, trực tiếp thay vì gián tiếp từ đời lãnh đạo. Kể thanh tịnh phúc đáp chẳng thấp cao, gắn liền tâm thức minh đường đạo, giải khổ phá mê trong nội thức, tâm giao bình đẳng chẳng phân màu. Ở trong cái bốn câu kệ này thầy nhắc tới cái nguyên lý gì vậy? Thức gì? Thầy nhắc tới cái thức gì? Thức bình đẳng. Thức bình đẳng là sao? Thức bình đẳng là biết tôn trọng mọi người, thấy mọi người có ai cũng giống như nhau, ai cũng có cái khả năng, nguyên năng như nhau hết. Không có ai hơn ai, không có ai thấp ai cao. Mà mọi người cũng phải cùng đi về cái điểm nguyên căn của mình mà thôi. Ai cũng có nguyên năng như nhau, không có ai thua ai hết. Thanh tịnh phúc đáp chẳng thấp cao, không có thấp không có cao, nghĩa là trong cái tinh thần bình đẳng, không có coi mình là thầy, người khác là học trò, mà chỉ phúc đáp trong cái sự thanh tịnh. Thanh tịnh thì thấy, hiểu, đáp, gắn liền tâm thức, minh đường đạo. Gắn liền tâm thức, mọi cái tâm thức này giao cảm với nhau, minh đường đạo. Là hiểu được sáng suốt con đường đạo là như thế nào. Thành ra mình học đạo, mình phải ráng học đạo để cho mình minh đường đạo, phải không? Chứ nếu mà mình tu thiền mà mình không hiểu đạo thì mình đâu có thể nào mình minh đường đạo được. Đâu có biết đường nào đi. Đạo là con đường tiến hóa dẫn tới vô cùng, mà mình không học mình đâu có minh đường đạo được. Thành ra mình tu, tu là phải học. Học là phải được minh. Giải khổ phá mê trong nội thức. Giải khổ, ai xuống ở thế gian này là sống trong cảnh khổ, từ nhỏ tới lớn là khổ triền miên. Không cảnh này khổ, cũng cảnh khác khổ, không có ai được yên hết. Từ giàu tới nghèo không ai tránh khỏi cái khổ tại thế gian hết. Cái đó là bài học ở thế gian trong cái định luật sanh lão bệnh tử khổ mà. Đâu có ai tránh khỏi. Mà cái khổ, mình giải được cái khổ là mình phá được cái mê trong nội thức. Và mình mê cho nên mình mới bị khổ. Mà mình không còn mê, mình giải được cái mê, mình không thấy khổ nữa. Khổ mà không khổ. Bởi vì thầy mới có câu thơ khổ không minh khổ làm sao đạt. Mà khi mình hiểu được cái khổ rồi, mình phá được cái mê rồi. Cái đó mình thấy cũng có khổ. Nó cũng là cái bài học tạm mà thôi. Tâm giao bình đẳng chẳng phân màu. Tâm giao bình đẳng thì mình hiểu được cái tâm, mình hiểu được trong cái thức bình đẳng thì không có phân chia nữa. Cái gì nó cũng có giống nhau, cái gì nó cũng có trở về nguyên căn của nó bên trên rồi cũng trở về không thôi. Không có phân màu này sắc nọ, màu này khác màu kia, màu nào cũng là ông dở. Do ông trời sắp đặt mà có, do ông trời tạo ra mới có, không ai làm được cái màu ở thế gian. Không có ai mà làm được những cái sự khác biệt ở thế gian. Ông trời không cho học trong cái sắc màu rồi để huy không. Thấy xuống thế gian là phân ra nhất bổn tán vạn thù, phân ra đủ thứ. Làm con người cũng mắt mũi tai miệng mà ổng cũng cho màu khác nhau. Giống dân này, giống dân kia, giống dân nọ. Sanh ra nam, sanh ra nữ, sắc màu khác nhau. Nhưng mà khi mà mình đạt tới cái bình đẳng là mình thấy không có màu. Màu nào cũng vậy thôi. Màu nào nó cũng có nguyên căn của nó rồi, nó cũng quay quy không về cái màu đen. Màu huyền mà không có ai mà có thay đổi được nó. Câu số 7. Hỏi: bé đã bình an trở lại Bruxelles, bạn đạo sẽ hội tụ và chúc Tết nguyên đáng, bé nghĩ sao về họ? Đáp: thưa bé rất quý trọng mọi sự hòa hợp êm đẹp thay vì kích bác lẫn nhau. Bé sẽ được dịp nhìn sự thật tình tu học của mọi cá nhân đều thể hiện sự quyến luyến với nhau, kể thương yêu kẻ trước người sau tiếng, bạn đạo quay quần sống vẫn yên, đan bạc không còn trong khói ốc, thâm tình ấm áp chúc tâm niên. Thưa bác rất quý trọng mọi sự hòa hợp êm đẹp thay vì kích bác ở nhau. Thành ra bé cũng là rất quý những cái sự mà hòa hợp, chứ bé không có quý những cái sự kích bác lẫn nhau. Cho nên trong một cái cuộc họp mà mọi người biết hòa ái tương thân, không có kích bác lẫn nhau, thì cái cuộc họp nó rất là nhẹ nhàng, cái luồng điển nó rất là thanh nhẹ. Mà trong cuộc họp mà có cái sự kích bác lẫn nhau là có cái điện trực nó ra, là cái buổi họp nó sẽ nặng liền. Bé sẽ được nhìn sự thật tình tu học của mọi cá nhân đều thể hiện sự quyến luyến với nhau, kể thương yêu kẻ trước người sau tiếng. Thương yêu kẻ trước người sau, trên đường thì có người đi trước người đi sau, có người xuống đây trước học trước, có người xuống sau, thì mọi người cũng cùng tiến và cùng đi hết, chứ không ai ở lại đây hết đó. Không ai được bỏ quên đâu. Ông trời ông cũng kêu tới à. Bạn đạo quay quần sống vẫn yên, đen bạc không còn trong khối óc, thâm tình ấm áp chúc tâm niên. Và trong cái sự phản trắc không còn nữa, sự đen bạc là cái sự phản trắc không còn nữa, thâm tình ấm áp chúc tâm niên, sống trong cái tình cảm thâm sâu rất là ấm áp. Chúc Tết cho, chúc thêm cho một năm học hỏi tại thế gian nữa. Một năm mới là một năm sửa soạn cho một bài học tại thế gian nữa. Và cũng rút ngắn đi một năm tại thế rồi. Khi mình bước qua năm mới là mình bớt đi một năm học hỏi tại thế rồi. càng ngày nó cái thời gian học hỏi tại thế nó càng rút ngắn lại, nhưng mà mình lại được thêm một năm học hỏi đầy đầy những dãy đầy những cái kinh nghiệm, dãy đầy cái sự thức tâm qua cái sự kích động và phản động của trường đời. Rồi các bạn có gì thắc mắc không? Không có thì chúng ta tấm dứt ở đây nha. Xin chào tạm biệt các bạn.
Chào chú Bảo ạ.
Dạ, chào các bạn.
Chào anh Bảo. Chào anh cả các bạn.
Hẹn gặp lại.
Chào anh Bảo nha. Chào tất cả các bạn Bảo. Chào chú Bảo ạ. Chào anh Thanh, chào anh chị Văn Đào ạ. Cháu cảm ơn chú Bảo. Rất là
tất cả các bạn.
Hỏi được rất là nhiều ạ.
Chào tất cả mọi người nhé.
Chào anh Bảo.